Chương 267, một cái phản tặc ba cái bang. Một ngày mới. Trong cung, bên người hoàng thượng cung nữ bọn thái giám, mỗi ngày công tác kỳ thật chủ yếu chức trách chính là hống hoàng thượng vui vẻ. Hống hoàng thượng vui vẻ cũng là có đẳng cấp. Một loại là cho nói bắt quái, muốn thú vị lại không phạm kiêng kỵ, loại này như là thủy hữu, cùng nhau nói chuyện tiếm, nhưng có thể không có, rất nhiều công công đều ở cạnh tranh cái này cương vị, có thể nhiều người cùng tồn tại. Một loại là cho thể xác và tinh thần thỏa mãn, tỉ như các phi tử, nhưng là hoàng thượng tuổi già, bắt đầu theo đuổi dưỡng sinh, đối thân thể dục vọng đại đại yếu bớt, các phi tử ưu thế cũng bởi vậy đại đại giảm xuống. Còn có một loại là linh hồn cộng minh, bá nha cùng trung tử ký như vậy. Trước mắt chỉ có Nghiêm công công làm đến điểm này. Nghiêm công công ở trước mặt hoàng thượng không nói nhiều, nhưng là mỗi một câu tựa hồ cũng rất có trọng lượng. Một ngày mới, hoàng thượng rời giường, tương đối sớm. Tuy rằng không cần lâm triều, nhưng là có đôi khi ngủ không được. Đứng lên, rửa mặt dùng cơm, thân thể tràn ngập mệt mỏi cảm giác. Phục dụng đệ nhất ngừng dược sau, mới một chút tinh thần một ít. Hôm nay không lạnh, nhưng là vậy không sáng sủa, trời đầy mây. Hoàng thượng tựa hồ hứng thú không cao. Liền có giỏi về báo cáo tin tức công công bước ra khỏi hàng nói chuyện. Lưu công công nói Liêu tiên tử không biết vì sao thụ phong hàn lại ngã bệnh, vài cái thanh niên tài tuấn đến cửa thăm nàng, không hề nghĩ đến Lô tướng Âu tử Lô Triệu Lân cũng đi, còn cùng nàng nghĩa huynh Liễu công tử đánh nhau. Hoàng thượng phất phất tay, tỏ vẻ không muốn nghe loại này tranh giành cảm tình tin tức. Hơn nữa nhớ tới chính mình từng còn tưởng triệu kiến Liêu tiên tử, còn tốt bị Mạnh lao phu nhân kia phân cho tạ tình, không thì bình xét bị hại. Nay Liêu tiên tử tiền trận không phải còn nói cùng hắn ra lão đại ra đi rất gần, kết quả lão đại nhảy thích, hiện tại bị hắn quát lớn bế môn tư quá, tổng cảm thấy này Liêu tiên tử vận khí có chút tà môn, chẳng lẽ thật là cho người đoán mệnh chính mình mệnh cũng không tốt. Vừa nghĩ như thế, hoàng thượng liền cảm thấy mặt chịu lão tử, không thể lại nói người này. Hắn là có chút tin, dù sao hắn tưởng trường sinh, hắn cũng tin số phận. Đoan công công lập tức nhận lấy lời nói cẩm, cười nói, hoàng thượng, mấy ngày nay lại nói tiếp còn có cái chơi vui, kia Giang đại nhân liền chuyển đến Liêu tiên tử cách vách, ngài không phải cho hắn thủ quan, hoàng môn thị lang, hắn có 3 ngày nghỉ kỳ, ngài đoán này 3 ngày hắn đều làm cái gì? Bên người hoàng thượng là rất nhiều người rất nhiều việc, mỗi người đều tranh nhau biểu hiện mình. Nay Đoan công công không có nói, hắn còn thật quên cái này gốc dạng. Đi giao tế xã giao a. Bọn này thần tử, hắn vẫn là biết, hoàng môn thị lang mặc dù là tiểu quan, nhưng là cách hắn gần, có ra vào cùng quyền lợi, những quan viên kia vì cái này chức vị có thể đánh vỡ đầu góc. Ngày ấy chỉ là bỗng nhiên đầu góc vừa kéo, nghĩ tới an bài một cái ngoại lai người. Ít nhất an bài một cái cảnh đẹp ý vui đẹp mắt người tới. Chức vị này đối với người nào hẳn là đều là trên trời rơi xuống bánh thịt đi. Ngay đầu tiên, Giang đại nhân đi mạnh ra, nhìn hắn khuê nữ còn hai cái đại ngoại tôn đi. Giang đại nhân nhận nuôi tí lục trẻ mồ côi, cái kia có não tật hải tử, một khối mang theo đi. Đoan công công xào rượu mang qua đề tài này, nói tiếp, ngày thứ hai, Giang đại nhân ở nhà tiếp đãi rất nhiều khách nhân, hắn đi nha môn hỏi chính mình chức quan thời điểm, nhận thức rất nhiều cùng chờ đợi phân phối đồng nghiệp, cho đại gia lưu địa chỉ, một ngày này đến rất nhiều người, Giang đại nhân từng cái tiếp đãi, cho có khó khăn người đưa không ít tiền bạc, mọi người đều biết, Giang đại nhân ở Kinh Châu thời điểm bị người nhiều lần tham hắn tham tiền, ước chừng là đưa tiền ra đi tâm quá. Đau, hắn đem mình ra sân đào bạc thước, lại đào ra hai dương bạc, một thùng gốm sứ, một thùng sách cổ, còn có một khối thi cốt, này tòa nhà trước ở qua nhất nhiệm hoàng thương. Hoàng thượng tới hứng thú. Này đào có thể đào được bà bối, này Giang nhị có chút số phận ở trên người. Hơn nữa còn đào ra thi cốt. Nhưng là có cái gì hoan ăn sao? Không rõ ràng, kia thi cốt niên đại đã lâu, ước chừng là ngoài ý muốn đi, Giang đại nhân tinh tế cọ rửa sạch sẽ kia thi cốt, lần nữa đặt thành nhân hình, cho an táng. Đoan công công đạo. Nói tới đây, mặt khác công công cung nữ bỗng nhiên từ nghe chê cười bình thường cảm xúc đến khó hiểu có một loại cảm động. Này Giang nhị đằng trước nói hắn nhận nuôi cùng là phản tặc có nao tật trẻ mồ côi, mọi người không tốt khen cái gì, liền tính cảm thấy hắn rất có nghĩa khí. Dù sao tí lục thân phận mất cảm, hoàng thượng cũng là chán ghét người, ở trong cung mắng qua vài lần. Nơi này nói hắn đào được một cái thi cốt, cư nhiên đều nghiêm túc đem xương cốt đặt lại hình người, lần nữa an táng, liền khó hiểu làm cho người ta cảm giác, người này là người tốt, đối không nhận ra người nào hết người chết cũng như này, đây là thật quân tử. Huống hồ Giang nhị mới đến kinh thành, khẳng định không hiểu hoàng thượng sẽ có xếp vào người ở các gia, tự động này nói rõ là phát tự nội tâm. Đây là hoàng thượng an bài. Hắn nhìn như hoa mắt ù tai, thực tế các gia đều có cơ sở ngầm. Cho nên trong cung nội thị nhóm quyền lợi cũng thật lớn, bọn họ nắm giữ như vậy một đám người. Tuy có chút chỉ là quét vung thô sự nha hoàn. Kia ngày thứ ba đâu? Có phải hay không muốn đi cho Lô tướng tặng lễ, mấy năm nay quan viên đều ước định mà thành, Lô tướng kia khố phòng nói không chừng so với ta nội vụ phủ còn giàu có. Hoàng thượng thuận miệng nói. Một bên Lưu công công túi đầu nhíu mày. Lô tướng gần nhất làm cái gì, nhường hoàng thượng sự tình không vui, hoàng thượng này thuận miệng nói cũng không giống là vô tâm lời nói. Lưu công công ngày thường thu rất nhiều Lô tướng đưa bà bối, cảm thấy có chút nói thầm. Ngày thường hắn nhưng không thiếu vì Lô tướng nói chuyện. Cũng không có, này Giang đại nhân mặc dù có mạnh gia này thông gia, nhưng là mạnh đại nhân hoàng thượng ngài là biết, hắn nghe nói Giang đại nhân được hoàng môn thị lang này chức vị câu nói đầu tiên lại là cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Giang đại nhân không tốt nhàn hạ, bởi vì mỗi ngày muốn gặp ngài. Ha ha ha. Hoàng thượng nở nụ cười. Thật sự là có như vậy một cái chảy gỗ nhi tử, hoàng thượng thật sự rất khó không tín nhiệm mạnh lao tướng quân. Hắn muốn là có hai lòng, cũng không dám đem nhi tử như vậy thả kinh thành. Giang đại nhân có lẽ là không hiểu này kinh thành quy củ, lại không có người đề điểm, mạnh đại nhân hẳn là cũng sẽ không nhớ cái này, dù sao ngày thứ ba, Giang đại nhân ở nhà cùng khuê nữ trồng rau, hắn mang theo thế nữ tự mình đào trồng trọt đồ ăn, tưới nước, bận rộn, làm một ngày sống, lấy một thất bùn. Ở nhà hạ nhân muốn nói không dám nói, này ngày đông trồng rau, đại khái dẫn chồng không sống. Hoàng thượng nghĩ đến Giang nhị tia tuấn mỹ dung nhan, một thân bùn dáng vẻ lại nhịn không được cười. Lúc này Nghiêm công công đưa qua một ly trà, hắn thuận tay cầm uống. không nóng không lạnh, vừa vặn nhập khẩu. Ta tỷ tỷ kia từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, yêu quý lương thực, đại khái là nhìn đến như thế một miếng đất lớn, cảm thấy không loại điểm lương thực, rất lỗ đi. Nghiêm công công thanh âm dễ nghe thuận miệng nói, kia hôm nay Giang Nhị đâu? Hoàng thượng bị gợi lên hứng thú hỏi, nhất định là ở nha môn sao điều lệ chế độ đi, hắn không cho Lô tướng tặng lễ, lại không hiểu quy củ, phỏng chừng muốn sao vài ngày điều lệ, tài năng tiến cung đến diện thánh. Đoan công công ở một bên bổ sung thêm, Hoàng thượng khoẹt miệng ngoắc ngoắc, đặt chén trà trong tay xuống, có chút mất hứng, chính mình muốn gặp người đều muốn Lô tướng nhúng tay, lão Lô tay là dỗi càng ngày càng dài. Lưu công công ở một bên vội vàng nói, này đều nhanh đến giữa trưa dùng nữa, không bằng đem Giang đại nhân kêu tiến vào, hỏi một chút kia thi cốt sự tình, hay không có thể có oan tình. Hoàng thượng gật đầu, Lưu công công cúi đầu, lau chán hãn, ván này, hắn thua. Chương 268, cùng đi đọc thuộc lòng toàn văn. Hôm nay, Miên Miên cho mình định cái thời khóa biểu, quyết định từ hôm nay trở đi cố gắng. Thứ nhất tiết, giờ thể dục. Bình thường kỳ thật không có giờ thể dục xếp đằng trước, mẫu giáo có. Năm nhất sau, giờ thể dục đều là 3-4 tiết, hoặc là buổi chiều, dùng đến cho các lão sư khác chiếm dụng. Nhưng là thời khóa biểu đều là chính mình định, học cái gì tự nhiên cũng chính mình định. Miên Miên sớm lôi kéo Trùng Ca ở trong sân chạy bộ. Ba cái sân nối liền, chạy một vòng còn thật sự rất vất vả. Tí tòng hành, hắn cảm giác hắn vào ở Giang gia sau, đem trước mười mấy năm xã giao cùng vận động đều dùng hết rồi. Tại sao có thể có người như vậy hoạt bát, như vậy có tinh lực, nhiều như vậy ý nghĩ, tầng tầng lớp lớp. Hôm nay lại quên nhức đầu. Hắn ở theo nàng ở trong sân chạy nhanh. Nàng nói phong hội sau này chạy, cảnh sát cũng sẽ lui về phía sau. Ca, ngươi chạy, hô, hút, đem lồng ngực buồn bã toàn bộ thở ra đi, hít vào mới mẻ không khí, như vậy ngươi liền sẽ có được thân thể khỏe mạnh. Nàng chạy mặt đỏ hồng, trên trán tóc lộn xộn, xuyên kỳ kỳ quái quái, như là đào thời điểm xiêm y, chân tách ra cổ chắc, cổ tay áo cũng cổ chắc, nhất định muốn hình dung như là một cái nằm xuống hết tinh mặc quần áo dáng vẻ. Bất quá nàng so hết đẹp hơn nhiều. Tí tòng hành theo nàng chạy nhanh, chậm rãi chạy, tốc độ không nhanh, nhưng là hai bên thụ ở lui về phía sau, hồ ở lui về phía sau, thảo ở lui về phía sau. Cung quy quy tắc chi tiết trong nội dung giống như có một tờ không đúng. Giang Trường Thiên lần nữa sau này lật một lần, sau lật, sau lật, sau lật, tìm được. Giang Trường Thiên mở ra, lại cẩn thận nghiêm túc nhìn một lần, làm đi chú, lần nữa khép lại, xem hạ một quyển. Nói thật, hắn rất cảm kích Lô tướng an bài như thế, hắn cũng lo lắng cho mình ở kinh thành ở liều lĩnh, cái gì cũng đều không hiểu, có thể đem quy tắc xem một lần là vô cùng tốt, chỉ cần nhớ mỗi một cái quy tắc, sau đó thiện dùng quy tắc, ở quy tắc trong phạm vi làm việc là vô cùng tốt, có sai không sai, vừa xem hiểu ngay. Mỗi cái quan viên trước hết làm hẳn là quen thuộc đọc các loại quy tắc pháp tắc, giống như là bọn họ ở Minh huyện đạt được Tiểu Hà đưa tặng hình phạt, bọn họ vẫn quen thuộc đọc, đã đều có thể đọc lầu lầu. Sau mặc kệ làm chuyện gì, bọn họ đều là có căn cứ, giết người trước đều sẽ tìm hảo chứng cứ, sư xuất có tiếng, đây chính là đọc sách tầm quan trọng. Chẳng sợ bọn họ là phản tặc, cũng đều là theo luật làm việc. Hiện giờ thu hoạch thư con đường rất ít, như thế nhiều trong cung quy tắc chi tiết, quan trưởng quy tắc, hàng ngày phát tắc, đều là địa phương khác tìm không đến thư, lập tức toàn cho hắn. Lô tướng đây là yêu quý hắn người mới này, á Giang Trường Thiên trước là đọc một lượt, sau đó tính toán lại nhỏ đọc, đọc một lượt thời điểm đọc thuộc lòng, sau đó tìm ra cảm giác có chút không ổn vì sao địa phương, ghi lại đi chú. Nhỏ đọc thời điểm, nghĩ một chút có hay không có nhảy lỗ hổng, á không, là cải tiến phương pháp. Đương nhiên cải tiến phương pháp cái này hắn chỉ là ghi tạc trong lòng, không có viết xuống đến. Nói tóm lại, Giang Trường Thiên là một cái nghiêm cẩn người, hắn đối quy tắc chi tiết pháp tắc đặc biệt thích, quen thuộc đọc, nhất định phải quen thuộc đọc. Hắn trầm mê với pháp tắc pháp quy thiên đường thời điểm, bị người đánh gãy. Buổi sáng cho hắn đưa tới thật nhiều pháp tắc pháp quy tắc chi tiết chỉ đại nhân, biểu tình nghiêm túc nói, Giang đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Chúng ta làm thần tử, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, tin tưởng ngươi có thể hiểu. Giang Trường Thiên nghiêm túc gật đầu. Hiểu, nhìn một buổi sáng pháp tắc, những đại nghịch bất đạo đó lời nói, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nói. Bất quá ngươi so ta còn thấp một cấp, dựa theo quan thì đệ 29 điều, đệ tam lệ, ngươi muốn đối ta tôn sùng, hành lễ, sau đó lại nói công sự. Bất quá nhìn đến cách đó không xa công công, tính, lần sau lại đến dạy ngươi làm việc. Hôm nay trước bận điệu, đưa đi Giang đại nhân sau, Trí đại nhân tổng cảm thấy vừa mới Giang thị lang nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Hắn kỳ thật có chút buồn bực. Hoàng môn thị lang chức vị này, hắn tranh thủ rất lâu. Hắn cẩn trọng vì Lô tướng chạy trước chạy sau, Lô tướng ra cầu sinh sản, hắn đều chạy bộ đi tới hỗ trợ, Lô tướng cũng ám chỉ qua, chức vị này sẽ giúp hắn tranh thủ. Kết quả này bỗng nhiên bị một cái nông thôn đến không biết cái gì người chiếm cứ. Đương nhiên hắn không phải quái Lô tướng, cũng không dám quái, tự nhiên chỉ có thể trách này người mới, không phải là trưởng bộ mà sao. Trường mặt Giang Trường Thiên theo công công một khối tiến cung, hắn chưa cùng công công nói chuyện, cũng không có hỏi thăm sự tình, mà là ở yên lặng đọc thuộc lòng cung quy. Này công công kỳ thật rất tưởng nói chuyện, hắn là Lưu công công phải tới, hắn tưởng bàn cái hảo, nhưng là Giang thị lang không có mở miệng, hắn cũng không thể chủ động mở miệng. Mãi cho đến trong cung, Giang thị lang cũng chỉ là chăm chú nghiêm túc đi đường, hắn ở nhận tức lộ một đường xem mấy cái môn, mấy cái thủ vệ, hắn đang nhìn xem có hay không có lỗ hổng, sau đó đi thẳng đến trong cung. Trên đường không có gặp được cung nữ, phi tử, ngoại đình cùng hậu cung là có ngăn cách, hậu cung là hoàng thượng gia quyến, là sẽ không ở này bên ngoài lăng lư. Một thân xanh đen sắc quan áo Giang thị lang đi từ từ, cung đường rộng mở, xuyên qua một cái hoàng môn, đi vào đường kim thiên tử trước mặt. Bên trong tựa hồ rất náo nhiệt, có tiếng cười truyền đến, cùng khẩn trương nghiêm túc nha môn bất động. Trong cung ngược lại là tiếng nói tiếng cười, hoa trùng cá chim, phong cảnh tú lệ. Giang Trường Thiên ở bên ngoài đứng trong chốc lát, sau đó mới bị cho phép đi vào. Sau khi đi vào, quỳ lạy hành lễ, hoàng thượng nói bình thân, sau đó mới đứng dậy. Kỳ thật sớm nhất là không cần quỳ lạy, nhưng là làm thần tử quá quấn, có một giới thần tử thật sự quấn bất quá, bắt đầu quấn thân thể lễ nghi. Quỳ lạy, thường xuyên quỳ lạy sẽ gia tăng phục tùng tính. Đối phương đều là ngươi muốn quỳ lạy người, ngươi sẽ không nghĩ phản kháng, chỉ là muốn như thế nào quỳ lạy có thể bái càng tốt. Mấy ngày không thấy Giang Nhị, quả nhiên vẫn là tuấn tú quen thuộc dáng vẻ. Hoàng thượng tứ tọa, nhìn hắn ngồi ngay ngắn, lưng cao ngất, tóc dài xõa vai, cảnh đẹp ý vui, quả nhiên. Hắn khiến hắn làm hoàng môn thị lang chiêu này vô cùng tốt, làm rối loạn lô tướng bọn họ bố cục, lại để cho chính mình tâm tình vui vẻ. Cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem cũng cảm thấy thoải mái. Giang Ái Khanh buổi sáng làm cái gì? Giang Trường Thiên đối mặt hoàng thượng, ánh mắt thanh minh, nghiêm túc nói, buổi sáng ở học tập các loại quy tắc chi tiết, pháp tắc. Học như thế nào? Hoàng thượng không chút để ý hỏi. Được ích lợi không nhỏ, hạ quan cho rằng mỗi người đều hẳn là quen thuộc đọc này đó quy tắc chi tiết, pháp tắc, không quy củ không thành phạm vi, tỉ như giữa quan viên giao lưu, hạ cấp chống lại cấp muốn lễ độ, nhưng không thể quá mức định đoạt, đồng nghiệp tặng lễ, không thể quá phận xa xỉ hảo, gặp mặt thiên nhan, muốn quần áo chỉnh tề, không kiêu ngạo không xiểm định, thị vệ thay phiên công việc muốn tụ tinh hội thần, không thể nói chuyện riêng. Chớ đã, như là mỗi người đều có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, đều tự có nhiệm vụ, như vậy tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phí tổn cùng người tình lui tới, đề cao công tác hiệu suất. Giang Trường Tiên ở Kinh Châu chính là rất chú trọng hiệu suất. Đại gia quy định thời gian trong vòng vượt mức hoàn thành công tác, mỗi tháng còn có thể ít nhất 8 ngày nghỉ ngày. Ở nha môn công tác thời điểm sẽ không có thêm vào phí tổn, còn có cơm trưa điểm tâm phúc lợi. Ngày nghỉ ngày gia tăng, đại gia liền sẽ đi ra ngoài tiêu dùng nhiều, tiền lưu thông đứng lên, Kinh Châu liền phi thường phồn vinh. Hoàng thượng nghe không tự giác gật đầu. Hắn lúc đầu cho rằng này Giang Nhị là muốn yên lặng cho lô tướng nói xấu cáo trạng. Dù sao hoàng môn thị lang ưu thế liền ở nơi này, thiên tử cẩn thận, có thể cùng hoàng thượng nói được vài lời. Bất quá hắn mặc dù đối với lão lô một chút có chút bất mãn, nhưng là chỉnh thể vẫn là hợp tâm ý, bằng không sẽ không để cho hắn đương thủ tướng nhiều năm như vậy. Ngươi một người mới như là vừa lên đến liền nói lô tướng nói xấu, có thể thấy được nhân phẩm. Hoàng thượng tuy rằng thích hưởng lạc, nhưng là cũng không hoàn toàn hoa mắt ù tai. Kết quả bậc này suy nghĩ dược không có đến. Này Giang Nhị lại thật sự ở chăm chú nghiêm túc xem quy tắc chi tiết pháp tắc pháp quy, còn cho rằng tất cả mọi người muốn xem, đều muốn học tập. Hảo thanh thật. Hảo hảo hảo. Đề nghị này không sai. Kia từ ngươi tổ chức đại gia học tập pháp tắc pháp quy. Hoàng thượng mở miệng nói. Giang Trường Thiên thật cao hứng, kích động đứng lên cảm tạ. Thần linh ý chỉ, hắn muốn làm cho cả triều đình người đều đem pháp tắc pháp quy quy tắc chi tiết toàn bộ thuộc lòng, tùy thời kiểm tra thí điểm. Chương 269, ta đến nhân gian là vì tôi luyện các ngươi tâm. Chính ngọ, giữa trưa, thời điểm ánh mặt trời đi ra. Kinh thành khí hậu ấm áp, thích hợp trưởng cây trúc. Trong hoàng cung liền có một mảnh cực kỳ xinh đẹp rừng trúc. Gió thổi thời điểm, cành trúc dao động. Giữa trưa hoàng thượng ở trong rừng trúc tại lưu ly phòng dùng nữa. Bàn dài triển khai, đồ ăn tiên món ăn mặn chiếm đa số. Hoàng thượng không phải ăn chay người yêu thích. Giang thị lang trưởng cảnh đẹp ý vui, nói chuyện cũng dễ nghe, cho nên có thể vinh dự cùng hoàng thượng dùng nữa. Bằng không bình thường là một mình ăn công tác cơm. Hoàng thượng tổng cảm thấy Giang Nhị rất thân thiết. Hắn cho là phụ thân hắn Giang Thái Phó duyên cớ. Giang Thái Phó cũng là khiêm khiêm quân tử, đáng tiếc chính là quá thông minh quá ngay thẳng, quân thần vốn có thể thành tựu nhất đoạn giai thoại, kết quả hắn thả rằng lưu đày cũng không nhận sai. Rất lâu không có nhớ lại người này, cho rằng ký ức rất nhạt. Lại không nghĩ, hồi tưởng lên, lại ấn tượng rất khắc sâu. Hoàng thượng không yêu nhớ lại đi qua, nhất là qua đời người, lúc này khiến hắn cảm giác cô độc, giàn mua. Có người sống ở hắn trong trí nhớ, vĩnh viễn đều là tuổi trẻ bộ dáng. Vài năm nay, đi qua bạn cũ càng ngày càng ít. Nhìn xem người trước mắt, chính trực khỏe mạnh thanh niên năm, Giang Bạch khi đó cũng lại lớn như vậy đi. Ngươi còn có cái huynh trưởng đi, ta nhớ. Hoàng thượng nhớ Giang Bạch hẳn là có ba cái hài tử, thứ hai là cô nương, Tuệ Vân thích cô nương kia, tổng ở trong cung chơi, sau này gả cho lão thất. Cùng hoàng thượng ăn cơm kỳ thật so với chính mình ăn vất vả nhiều. Giống như là cùng lãnh đạo ăn cơm đồng dạng, đại đa số người thiệt tỉnh chưa ăn vài hớp, ở giữa còn muốn trả lời. Muốn suy nghĩ, không quá thuận tiện ăn mang xương cốt gì đó, nhất là chân gà, bằng không lãnh đạo hỏi ngươi lời nói, ngươi mở miệng nhà xương, một khối, hai khối, ba bốn khối, nôn không xong. Lãnh đạo có thể còn muốn lấy chiếc đũa chờ ngươi nhà xương, cũng rất xấu hổ. May mà Giang Trường Thiên không thích ăn món ăn mặn, cho nên cũng liền chọn trước mặt đồ ăn, nhợt nhạt ăn một miếng. Cũng không thể ăn quá nhanh, vung đũa, cùng ăn người sẽ xấu hổ. Giang Trường Thiên chậm rãi đạo, ca tín ngưỡng Phật pháp, mười phần thành kính, quy y Phật môn. Ngẫu. Hoàng thượng đối với này cái câu trả lời còn có chút kinh ngạc, không hề nghĩ đến, lại có nam tử làm như thế kiên định. Rất nhiều người tin Phật, hoặc là liền thỉnh Phật đến trong nhà cúi chào, thật sự xuất gia nam tử vẫn tương đối thiếu. Ta vào kinh thời điểm, đi gặp huynh trưởng đang tại quy y, hắn là toàn tâm toàn ý quy y Phật môn, hắn nói sau này trên đời không Giang Hoài Sinh, hắn còn cho tẩu tử viết hòa ly thư, nhường ta mang vào kinh. Hoàng thượng đột nhiên nhớ tới, chính mình cháu ngoại trai còn có cái sổ sách lung tung, cưới nhân gia tẩu tử. Yên lặng đổi cái đề tài. Ngươi cùng Văn Tâm là quen biết cũ đi. Nói thật, nhìn xem trước mặt hai người, đều có xích đu. Văn Tâm tuấn tú chỉnh tề, mặc dù là công công, lại một thân phong độ của người trí thức, ngồi ở đó giống như giãn ra lá xanh bình thường. Giang Trường Thiên mạo mỹ tuyệt sắc, mặc dù là quan viên, lại vô thư sinh khí, ngồi ở đó giống như nở rộ hoa tươi bình thường. Hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đúng vậy, khi đó hảo nghèo, đều ăn không đủ no, Tam Nhi thường xuyên đến nhà ta cọ cơm, người trong thôn kêu ta Giang lão nhị, gọi hắn Nghiêm lão tam, Tam Nhi thích ca hát, người trong thôn tổng cười nhạo hắn, ở trong thôn, ca hát vô dụng nhất, còn không bằng có thể chọn một khi phân. Đương nhiên người trong thôn cũng cười nhạo ta, bởi vì ta cũng chọn bất động. Nói tới đây, Giang Nhị đôi mắt tự nhiên đắc. Ta thê là Hà, sức lực đại, ở nhà việc nặng đều là nàng đang làm, ta chỉ buôn bán lời mỏng manh tiền bạc, cũng không đủ ăn cơm, thực tế đều dựa vào nàng nuôi, hiện giờ hảo, ta vào kinh, còn có viên trước, về sau ngày sẽ càng ngày càng tốt, Hà muội cũng có thể hưởng phúc. Hoàng thượng trong tay nắm chiếc đũa, gắp trước mặt thịt, kẹp vài cái không có kẹp lên. Tay hắn run lên. Bình thường liền run rẩy, chỉ là kích động thời điểm càng run rẩy. Nghe được trước mặt nam tử nói thê tử của hắn, chính là Văn Tâm nói tỉ tỉ đi, quả nhiên là rất tốt nữ tử. Khổ tận cam lai, đại bản viên, là nhân loại đều thích câu chuyện. Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác mình cũng là thâm tình người. Bất đắc dĩ vợ cả mất sớm. Nam nhân tại mỗi một điểm có thể đặc biệt bạc tình. Thì như hắn thâm ái hoàng hậu chết đi lại không lập hậu. Tỷ như hắn thâm ái thái tử nhốt chết đi, lại không lập thái tử. Đại khái là cảm thấy ta vì ngươi ở ta trái tim người trung gian lưu trọng yếu nhất vị trí, liền có thể chứng minh ta yêu ngươi, cho nên không nên bị cha nam yêu. Hắn cảm thấy vì ngươi trong lòng giữ lại vị trí chính là yêu ngươi, mặc kệ thực tế chết sống của ngươi. Đang nghe này bình thường phổ thông một nhà đại viên mãn sinh hoạt, hoàng thượng khó được cảm tính đứng lên, thậm chí đánh nhạc đệm hát nhất đoạn, tử sinh xa cách cùng người thề nguyện. Nghiêm công công tiện tay cầm chiếc đua gõ bát đũa đạo, chấp tử chi thủ bên nhau đến giả. Công công các cung nữ vỗ tay bảo hay. Giang Trường Thiên nghe rất nghiêm túc. Nay trận đầu trên sân sinh tử ước hẹn thơ ca, bị thánh thượng lấy đến ca tụng phu thê tình thâm, hảo hảo hảo. Ở trong hoàng cung kiếm sống, lan lộn một buổi chiều. Đuổi ở cửa cung chốt khóa thời điểm ra cung về nhà. Ở ra cung giờ khắc này quay đầu. To lớn cửa cung bị ánh mặt trời chiếu được hoàng hoàng, ánh vàng rực rỡ. Hoàng môn thị lang đại khái là bởi vậy mà đến. Về nhà. Ôm lão bà. Ngày thứ hai. Mới nhậm chức Giang thị lang, từ sớm liền đi tìm lô tướng. Bởi vì hắn hôm qua gặp qua hoàng thượng. Chứ công công, lô tướng đều không có cả một ngày đãi hoàng thượng trước mặt vinh dự. Lô tướng vốn tưởng rằng Giang Nhị xuất cung sau sẽ đến cùng bản thân báo cáo công tác. Hắn ở nha môn đợi đã lâu, trời tối mới có người nói Giang Nhị đã trở về nhà. Lô tướng, sớm. Giang Thị Lang đến thấy hắn. Bình thường hắn khẳng định muốn phơi một phơi loại này không chừng mực chó chết. Chỉ là liên quan đến hoàng thượng không việc nhỏ. Lô tướng hay để cho hắn vào tới. Giang Trường Thiên đến lô tướng trước mặt, gặp trước mắt trắng mập viên ngoại gia bình thường tể tướng đại nhân, có lẽ là nhữ mày xem nhiều người, lưỡng lông mày ở giữa có một cái thật sâu xuyên tự nếp nhăn. Xem lên đến thực tế cũng không phải thân thiết người, nhất là ở này đại đại trong phòng. Hắn như là cái hung thần ác sát phán quan, nâng tay có thể phán nắm sinh từ người. Giang Trường Thiên nhắc nhở chính mình, không nên tùy tiện nhíu mày, không có gì cùng lắm thì, bên ngoài sự tình đều là việc nhỏ, nếu là mỗi ngày nhíu mày, mày có nếp nhăn, xấu rất, Hà muội nên ghét bỏ. Lô tướng mở miệng hỏi, Giang thị lang, hoàng thượng nhưng có gì chỉ thị? Giang Trường Thiên cung kính đạo, hoàng thượng nhường hạ quan hảo hảo quen thuộc đọc quy tắc chi tiết pháp tắc. Lô tướng khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn liền biết, hắn cùng hoàng thượng quần thần nhiều năm như vậy, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Hoàng thượng sẽ không nể mặt hắn. Dù sao hắn làm việc rất ra sức, cũng biết rõ hoàng thượng tâm tư. Bên ngoài người mắng hắn tam thi ngũ quỷ, trên thực tế có quá nửa nổi là vì hoàng thượng cho lưng. Vậy ngươi đọc như thế nào? Hạ quan đọc xong, hoàng thượng cảm thấy lô tướng làm cho người ta học tập pháp quy pháp tắc quy tắc chi tiết biện pháp phi thường tốt, khen ngợi một lần, cũng làm hạ quan tổ chức sở hữu quan viên cộng đồng học tập pháp quy tắc chi tiết, tốt nhất là toàn thiên đọc thuộc lòng. Hạ quan hôm qua hạ nha môn về nhà, không dám ngủ, cẩn trọng sửa sang lại cả một đêm, đem sở hữu pháp quy tắc chi tiết sửa sang lại đi ra, từ hôm nay trở đi thì có thể làm cho mọi người bắt đầu đọc thuộc lòng, tổng cộng 18 thiên. Giang Trường Thiên nâng thật dày một sấp thư, đưa tới lô tướng trước mặt. Lô tướng sắc mặt phát xanh, nhìn xem trước mặt bệnh thần kinh, tưởng chửi ầm lên, lại nghe hắn chứng trạc đảng hoàng đạo, toàn bộ triều đình người đều muốn đem pháp quy tắc chi tiết đều thuộc lòng, hoàng thượng tùy thời sẽ kiểm tra thí điểm. Chương 270, bầu trời bay tới thật nhiều nồi nấu. Sớm, lô tướng bị ghê tởm hỏng rồi. Hắn cảm thấy hoàng thượng nhiều nhất lời nói đùa một câu ngươi hảo hảo học, lại không có nghĩ đến có người cư nhiên sẽ đem một câu mở rộng thành như vậy. Hơn nữa hắn vẫn không thể đi tìm hoàng thượng đối chất, sự tình quá nhỏ. Như vậy việc nhỏ tìm hoàng thượng, lần sau có đại sự thời điểm, tìm không hoàng thượng. Lô tướng bình thường đều không dễ dàng lén tìm hoàng thượng. Phàm là tìm, tất nhiên là có chuyện, là đứng đắn có liên quan chuyện của hoàng thượng tình. Nếu đem học tập pháp quy pháp tắc loại chuyện nhỏ này đều đi tìm hoàng thượng, liền lộ ra hắn vô dụng. Nhưng là nhường quan viên cái nhìn thì quy tắc chi tiết quy tắc chỉ là lén khó xử tân nhân chiêu số mà thôi. Tất cả mọi người như thế làm. Tân nhân đến, cái gì đều không giáo, ngồi trước ghẻ lạnh, phân phối mấy thứ này nhường ngươi học tập, chờ ngươi tưởng rõ ràng nên làm như thế nào thời điểm, kia tân nhân học tập kỳ cũng tự nhiên mà vậy kết thúc. Kết quả có người lại thật nghiêm túc học, còn nghiêm túc tổng kết, còn muốn mọi người cùng nhau học. Vậy hắn muốn hay không học? Hắn đường đường một tể tướng, còn muốn lương pháp tắc quy tắc chi tiết quy tắc. Chết cười. Gặp trước mắt người này, ưỡn một trương khuôn mặt tuấn tú, còn chờ khen ngợi hay sao? Lô tướng một ngày lớn nhỏ sự vụ bận bịu không xong, căn bản bận bịu không xong, ngủ thời gian cũng không đủ, làm sao có thời giờ đọc thuộc lòng cái này? Hắn thật là vừa mới tiến quan trường đều không có bị như thế khó xử qua. Dù sao mọi người đều là 9 năm khoa cử xông qua đến, ai không biết đọc sách ra ngươi một cái phản tắc xuất thân, nhường mọi người cùng nhau học tập luật pháp quy tắc. Nhận được lô tướng đề cử, hạ quan nhất định cẩn trọng, đem sự tình làm tốt, nhất định nhường lô tướng cùng hoàng thượng đều vừa lòng. Giang Trường Thiên nghiêm túc tỏ thái độ xong, mới cáo lui. Ân, hắn là hiểu quan trường quy củ. Trở lại hôm qua học tập pháp quy phòng ở hắn hôm qua ra cung về nhà, tự nhiên không có làm việc. Triều đình cho về điểm này bổng lộc, còn muốn cho hắn đem sống mang về nhà làm, đó là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là bịa đặt là quan trường thiết yếu kỹ năng. Tuyên Dương chính mình rất vất vả rất cố gắng là quan trường thiết yếu cơ sở kỹ năng, so thật sự vất vả cố gắng còn quan trọng rất nhiều. Hắn biết hắn đưa lên đi một đống thư, Lô tướng chắc chắn sẽ không xem. Hắn cũng không quan trọng, chuyển giao một chút mà thôi. Đi vào hắn lâm thời chỗ làm việc vực. Nơi này vốn là Lô tướng khó xử tân nhân, hiện tại biến thành tân nhân Giang Nhị lâm thời làm công nha môn. Không có việc gì làm Giang Trường Thiên tìm được chính mình chuyện thứ nhất. Tổ chức sở hữu quan viên học tập quy tắc pháp tắc quy tắc chi tiết. Này tam thì là có khác biệt. Quy tắc là tổng cương, pháp tắc là đại cương, quy tắc chi tiết là cụ thể điều lệ. Tổ chức đại gia học tập loại sự tình này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhìn ngươi tưởng làm như thế nào? Nếu chỉ là chỉ có bề ngoài, vậy thì phái người cùng từng cái nha môn nói một câu. Lô tướng yêu cầu sở hữu quan viên đều phải học được trong triều quy tắc pháp tắc quy tắc chi tiết, mọi người làm gương tốt. Từng cái nha môn có lệ phái người tổ chức một chút học tập, thuận tiện mắng một chút Lô tướng nhiều chuyện, như vậy liền xong. Nếu là thật sự muốn chấp hành, vậy thì không giống nhau. Thật muốn chấp hành một sự kiện, nhất định phải có thưởng phạt cơ chế, tài năng chứng thực. Giang Trường Thiên khác ưu điểm không có. Chấp hành lực siêu cường. Chứ ở nhà giáo không được hắn chính mình khuê nữ học tập, giáo những người khác đều có thể. Bởi vì hắn liên tiếp phạt chính mình khuê nữ, nhưng là những người khác hắn đều bỏ được. Giống như là thi khoa cử, nhiều người như vậy vì sao cố gắng đọc sách? Bởi vì cố gắng đọc sách thi khoa cử, thi đậu liền làm dạng rỡ tổ tông, cả nhà giai cấp vượt qua. Mọi người có điều kiện đều sẽ cố gắng đọc sách, hơn nữa không cần người giám sát. Muốn cho người tự giác làm một chuyện, chỉ có hai cái lý do. Làm có khen thưởng, không làm hội bị phạt. Khuê nữ không hảo hảo đọc sách chính là bởi vì nàng hảo hảo đọc, có khen thưởng, nhưng là không đủ hấp dẫn người, bởi vì nàng không đọc, cũng sẽ cho nàng những kia khen thưởng. Hơn nữa đọc không tốt, không có phạt, hoàn toàn liên tiếp trừng phạt. Đối mặt chính mình khuê nữ không hạ thủ, đối mặt người khác không quan trọng. Ở Lâm Thời Nha môn văn phòng, Giang Trường Thiên rất nhanh liền chế tạo ra tổ chức học tập pháp tắc phương án. Đầu tiên tể tướng đi đầu học, các ngành lãnh đạo thượng thư đi đầu học tập, làm gương tốt. Tập thể tổ chức cùng nhau học tập, hộ bộ hình bộ lễ bộ cùng đi học tập pháp tắc. Tổ chức học tập còn có thể có đa dạng tính, tỉ như thiết lập chuyên đề thảo luận học tập, vì sao không thể đánh qua quan viên? Chờ, gần pháp tắc so sánh học tập, tỉ như không thể đánh qua cấp trên, không thể nhục mạ cấp trên, này hai cái điều lệ, phân biệt trừng phạt, so sánh, nặng nhẹ. Kết hợp thực tế công tác thảo luận học tập, tỉ như quan viên có nên hay không tặng lễ, cao nhất có thể thù bao nhiêu lễ vật. Giang Trường Tiên tinh tế đem kế tiếp chính mình muốn khai triển công tác nội dung đều viết xuống đến. Hơn nữa cầm này nội dung, lại vui vẻ tiến cùng, đi tìm lớn nhất lãnh đạo hoàng thượng báo cáo công tác đi. Hắn là hoàng môn thị lang, hắn có cái này quyền hạn. Hoàng thượng bình thường không kiên nhẫn nghe công tác, nghe triều sự, mấy thập niên đều ngán. Bình thường không nên dao động căn cơ, đều nhường tể tướng xử lý. Kết quả này Giang Nhị quá thành thật. Nhìn hắn lấy ra chi tiết học tập kế hoạch, hoàng thượng xem một lời khó nói hết, tự rất dễ nhìn. Cảm giác các thần tử này đó kẻ ra đời nhìn đến này học tập kế hoạch khẳng định sẽ chửi ầm lên. Bất quá Giang Nhị sửa sang lại quy tắc pháp tắc quy tắc chi tiết, cường điệu hoàng quyền, tạo hoàng quyền quyền uy tín, mà không phải tể tướng quyền uy tín. Hoàng thượng lại cảm thấy, tuy rằng rất dày vò đại gia, nhưng là học tập một chút rất tốt. Tình những quan viên kia cả ngày nhàm chán, đấu đến đấu đi. Là nên tốn tâm tư học một ít triều đình pháp quy pháp tắc. Nhìn đến bên trong này cần hắn phối hợp địa phương chính là định kỳ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một chút, cũng không có gì những chuyện khác, rất tốt. Chuẩn. Giang Trường Thiên làm việc nghiêm khắc dựa theo điều lệ chế độ, hoàng thượng phê chuẩn, sau đó lấy đi tìm Lô tướng phê chuẩn. Hoàng thượng đều phê chuẩn, Lô tướng dám phản đối sao? Lô tướng đều phê chuẩn, tài vụ sẽ phản đối sao? Tóm lại Giang Trường Thiên trước làm một cái làm công nơi, phê một bút kinh phí, sửa sang lại pháp quy pháp tắc quy tắc chi tiết, sau đó bắt đầu cho các ngành hạ phát học tập thông chi. Hộ bộ thượng thư nhận được này thông chi thời điểm, mặt rất lục. Cảm thấy đây là Lô tướng lại bắt đầu biến thành dày vào người, nhất định là trước Lô tướng muốn cho hoàng thượng kiến tòa nhà, hắn trả tiền không dễ chịu, Lô tướng đây là nhân cơ hội cho hắn ra vai phủ đầu. Hắn đường đường một cái hộ bộ thượng thư, tuổi đã cao, làm quan làm mấy chục năm, lại còn muốn bắt đầu học tập làm quan quy tắc chi tiết, còn muốn toàn văn đọc thuộc lòng, hoàng thượng còn có thể định kỳ kiểm tra thí điểm. Lô lão tặc ta với ngươi không đội trời chung. Binh bộ thượng thư nhìn đến này phát văn, càng khí. Hắn là thật sự lưng không xuống dưới a, tuổi đã cao. Nếu có thể thuộc lòng, hắn đều đi đánh giặc. Tính, trước đêm này pháp tắc cho biên cương mạnh lão tướng quân ký một phần đi qua. Mưa móc quân ân, thuận tiện đem Mạnh Thanh Xà cũng gọi tới. Mạnh Thanh Xà nhìn đến này một đống pháp quy pháp tắc quy tắc chi tiết, muốn toàn bộ đọc thuộc lòng còn muốn kiểm tra thí điểm, cũng đem Lô tướng ra sức mắng dừng lại. Lão Lô không là người, bắt nạt cha ta không ở bên người, liền dạy vào chúng ta binh bộ. Cái gì, mặt khác bộ cũng muốn học tập? Vậy được rồi, khẳng định có người cùng ta đồng dạng lưng không xuống dưới. Hà Ngự Sử thu được như thế nhiều pháp tắc quy tắc quy tắc chi tiết, biểu tình thì là phi thường thân thiết vui vẻ. Nháy mắt liền nghĩ đến, nhất định là Giang Nhị làm cho người ta phát. Này đó hắn đều lưng qua. Nhớ năm đó, hắn vẫn là tiểu tân nhân thời điểm. Đến nha môn chuyện thứ nhất, hắn tiên sinh chính là để hắn cóng tụng cái này, toàn văn đọc thuộc lòng, biết quy tắc tài năng lợi dụng quy tắc, mới có thể biết đối thủ nơi nào vi phạm, mới tốt bắt lấy đối phương nhược điểm, tham hắn. Giang Nhị dụng tâm lương khổ. Hiện giờ thói đời ngày sau, này ưu tú truyền thống đã mất hồi lâu. Là thời điểm nhặt lên đến. Lễ bộ thượng thư nhìn đến này học tập thông chi, khí mắng to Lô tướng. Rõ rệt hắn, cầm lông gà làm lệ tiễn, dày vò người không cái xong, còn đẩy ra cái tân nhân đến làm việc này, có lợi hắn lấy, đã xảy ra chuyện tân nhân có nổi, cáo giả Lô Tam thì, tay cũng duỗi quá dài, liền tính muốn tổ chức học tập, cũng là chúng ta lễ bộ việc. Một ngày này, Lô tướng làm công thời điểm, cảm thấy hai ép có chút cường, khó hiểu có chút đau đầu, không biết vì sao, có thể là thiên muốn hạ nhiệt độ. Có chút lạnh, đau thắt lưng. Hắn đứng lên đến đẩy cửa ra, đứng ở cửa chuyển chuyển eo. Này một đầu môn đối cảnh sắc vô cùng tốt một mảnh vườn. Trời đã tối. có thể nhìn đến cách đó không xa hoàng cung, cao ngất hoa lệ nóc nhà, như là một bức quyền thế họa. Sống một ngày làm không xong, căn bản làm không xong. Chớ nhìn hắn quyền lực đại, nhưng là trong triều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nhiều lắm. Hắn một ngày chỉ ngủ 3 cái canh giờ. Có đôi khi này 3 cái canh giờ đều cam đoan không được, còn có thể có các loại đột phát sự tình, muốn rời giường. Hắn đứng ở chỗ này, nghỉ ngơi một lát, hít thở một cái lạnh lẽo hơi thở, cảm thấy thanh tỉnh một chút. Lúc này, bên cạnh người hầu lại đây, hảo tâm nhắc nhở, đại nhân ngài nhường ta nhắc nhở ngài, muốn đọc quan quy pháp tắc quy tắc chi tiết, ngài đã là chậm quá 2 cái canh giờ, hiện tại bắt đầu đọc, muốn đọc xong, chỉ sợ cũng đến sau nửa đêm. Lô tướng. Chương 271, đừng lấy ác tiểu nhi. Trời tối. Giang Uyển mấy ngày nay thật sự bị phong hàn, bệnh rất đáng thương. Người thường sinh bệnh sắc mặt rất kém cỏi, hoặc là khuôn mặt phù thũng, thật không đẹp mắt. Nhưng là Giang Uyển sinh bệnh, trừ chính nàng thân thể không tốt, dung mạo thượng lại càng thêm nhu nhược đáng thương, càng thêm nhu nhược mỹ lệ. Giang Uyển được xưng là Liễu tiên tử xuất nhập các loại yến hội, mời chào rất nhiều đào hoa. Bởi vì nàng sinh bệnh, không ít công tử đến cửa thăm. Giang Uyển không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, Sở Hy cần các loại tin tức, những thế gia này tử sẽ biết rất nhiều người khác không biết chi tiết. Liễu Đồng tuy rằng hôn thành nghĩa huynh, nhưng là vẫn cảm thấy Lô tướng chi tử không phải lương vối. Như là ngày thường, Giang Uyển sẽ không để cho loại này tranh giành cảm tình chuyện đánh nhau ầm ĩ đi ra, nhưng là nàng thật bệnh, đầu óc mê man, chưa kịp ngăn cản. Lại không nghĩ bởi vì này lời dẫn, Sở Hy lại mở miệng cùng nàng thổ lộ. Sinh bệnh Giang Uyển mạo mỹ kinh người, không có ngày thường hiếu thắng, nhu nhược liên nhân. Nàng một bệnh, nhường vốn chưa quyết định Sở Hy nhìn thẳng vào chính mình đối với nàng cảm tình. Sở Hy cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, thường thức thích một cái nữ tử, rất bình thường, không cần che giấu. Như là liền thích một cái nữ tử cũng không dám biểu đạt đi ra, vậy thì quá hèn nhát. Có người khác tranh giành cảm tình, lại tăng thêm sinh bệnh, ngược lại trở thành hai người tình cảm chất xúc tác. Rốt cuộc rõ ràng tiến thêm một bước. Giang Uyển cảm thấy trời cao vẫn là chiếu cố nàng, tổng có thể nhân họa đắc phúc. Đời trước nàng trở thành Sở Hy tiểu thiếp, vào thái tử phủ, cũng không hiểu được đến hắn một câu thích. Ngược lại bởi vì cô duyên cớ, hai người như là hoan hỉ hoàng gia, tuy rằng lẫn nhau thích, lại tổng cách trùng điệp hiểu lầm ngờ vực vô căn cứ cùng trở ngại. Sở Hy hôm nay cùng nàng thổ lộ, Giang Uyển chỉ cảm thấy bệnh đều tốt đứng lên, cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Màn đêm buông xuống, Giang lão phu nhân mấy ngày này cũng có chút lo lắng. Hiện giờ nàng theo duy nhất cháu gái sinh hoạt, tốt xấu đều ỷ lại cháu gái. Tuy rằng rất nghi hoặc, Uyển Uyển như thế nào đống nhiên có thể giả thần giả quỷ biết nhiều như vậy, nhưng là nàng người lão tâm không ngủ, cho rằng này có thể là thất hoàng tử ở bố cục. Uyển Uyển chỉ là một con cờ mà thôi. Hôm nay Uyển Nhi rất vui vẻ dáng vẻ, nói biểu ca cùng nàng thổ lộ hứa hẹn. Giang lão phu nhân cảm thấy Sở Hy không sai, nếu là có thể thân càng thêm thân, tự nhiên là hảo. Nhìn xem tổ mẫu, Giang Uyển có chút chua xót đạo, nhưng là hiện giờ ta không cha không mẹ, chỉ có tổ mẫu ngươi, Sở Hy biểu ca liền tính là thích ta, chỉ sợ thất hoàng tử cũng sẽ không đồng ý chúng ta hôn sự, còn có ta sợ cô cũng sẽ phản đối. Giang lão phu nhân trong lòng lộ bộ một chút. Đích xác, như là nhà nàng hài tử đón dâu, vô mẫu cô nương khẳng định bài trừ, mệnh quá cứng rắn, tà môn, nhưng đây là nhà mình cháu gái, tự nhiên là mọi cách tốt. Nàng dám? Không có việc gì, thân thể ta không sai biệt lắm dưỡng tốt, lấy danh nghĩa của ta đưa thêm mời, nhường ngươi cô lại đây cho ngươi tọa trấn, ta tổ chức cái yến hội, nhường ngươi cô mở miệng. Ngọc Loan từ nhỏ nghe lời, khẳng định sẽ đồng ý hôn sự này. Giang Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ đến kiếp trước tổ mẫu cũng là đứng chính mình bên này, an lòng rất nhiều. Tổ tôn đang vui vẻ dùng nữa. Hạ nhân đến báo, có khách, mặc xanh đen sắc áo choàng, mang mũ quan, là một cái quan tứ phẩm. Có phẩm chất quan viên, tự nhiên không thể cự tuyệt. Giang Uyển cùng tổ mẫu cùng nhau đón khách. Trời tối, Giang Trường Thiên đúng hạn hạ trực. Ngụy Bưu kéo xe đến tiếp chủ tử. Đi ngang qua một nhà điểm tâm phô, còn thuận đường đi mua điểm tâm, mới đi trong phủ đi. Đến gia phủ, Tả Hữu rất lạnh lùng. Bởi vì Tả Hữu đều bị Mục Tê chỉ mua xuống đến. Chỉ có hàng xóm bên kia là thất hoàng tử sản nghiệp, mua không được, hiện tại ở Liễu tiên tử. Giang Trường Thiên về nhà còn có thể đi ngang qua Liễu tiên tử đại môn. Một chút có chút mùi thúi, còn tốt không dính vào cùng nhau. Bất quá thật sự rất có duyên. Nghĩ đến Giang lão phu nhân cũng ở bên trong. Đến trong kinh lâu như vậy, hẳn là muốn đến cửa bái phòng một chút, Giang lão phu nhân nhìn đến bản thân, nhất định sẽ rất vui vẻ, ngàn dặm xa xôi, kinh thành tái kiến, nhân sinh mỹ mãn không gì hơn cái này, mấy ngàn dặm tưởng niệm, cuối cùng có thể đoàn tụ. Giang lão phu nhân nhất định sẽ vui vẻ. Hàng xóm quan hệ phải xử lý hảo. Giang Trường Thiên cảm giác mình làm vãn bối vẫn là muốn chủ động một chút đi chào hỏi. Giang chấp hành lực cường có chút ít dùng xã giao Trường Thiên nhường Ngụy Bưu đi gõ cửa. Sau đó tại hạ người nên đón hạ vào trong phủ. Bên trong này bố cục so với hắn chỗ ở còn tốt. Đình đài lầu các càng thêm tinh xảo phong nhã, nhìn xem chính là dùng thật cao giá tiền bố cục. Vào cửa còn có một cái dòng suối, còn có hòn giả sơn, kia hòn giả sơn thạch vừa thấy chính là quá hồ vật đến, giá trị xa xỉ. Trong viện này chỉnh thể cũng rất thư sướng, rất thích hợp nam nữ thanh niên bước chậm. Ban đêm ven đường đèn lồng mỗi một chiếc, vốn lượn mà hưu tình thú vị. Khắp nơi hoa mỹ. Lại có một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác, có chút gì đó. Giang Trường Thiên xuất hiện ở Giang Uyển cùng Giang lão phu nhân trước mặt thời điểm, hai người trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Giang Uyển cũng bởi vì biết Giang Trường Thiên đến kinh thành mà ngất lịm nhiệt độ cao, thật vất vả hảo chút, hiện tại lại nhìn thấy hắn, hơn nữa còn là trực tiếp tiến dần từng bước. Giang lão phu nhân nhìn xem như vậy bộ mặt, cũng lung lay sắp đổ. Nhìn như vậy hắn không giống như là Tuệ Vân công chúa, hẳn là càng tượng cái kia dã nam nhân. Giang Trường Thiên xem Giang Uyển, qua còn rất tốt, tuy rằng mặt trắng một ít, đi đường lảo đảo một ít, nhưng nhìn quần áo, càng thêm hoa lệ, tuy rằng mang bệnh bộ dáng, trên người vật phẩm trang sức cũng mười phần quý báu. Trên tay vòng tay là cực phẩm nón ngọc, màu trắng hiện ra ánh sáng nhu hòa. Ta tới thăm Giang lão phu nhân. Giang Trường Thiên đạo. đưa lên một túi điểm tâm. Vừa mới trên đường mua. Giang Trường Thiên nhìn xem Giang lão phu nhân bộ dáng, một chút không thấy trước phú quý ưu nhã. Một thân buồn bã, tuy rằng quần áo hoa lệ, nhưng nhìn lại không tinh thần. Giống như treo một thân da bình thường. Giang lão phu nhân cũng không tưởng bị thăm. Giờ phút này nhìn xem tinh thần tràn đầy tiểu nhi tử, cùng gặp quỷ bình thường, âm hồn bất tán. Hắn là trời sinh xấu loại, ác loại. Không cần ngươi tới thăm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, liền hảo. Giang lão phu nhân sợ hắn nổi điên, hấp thụ giáo huấn, lời nói nặng cũng không dám nói. Trước kia nàng là mỗi lần gặp đều chửi ầm lên, hiện tại thu liễm. Giang Trường Tiên cảm thán nói, mẫu thân, không thể tưởng được hồi lâu không thấy, ngươi lại dán mua đến tận đây, có thể thấy được ngươi qua cũng không trôi chảy, nhi thật sự lo lắng, ngươi bộ dạng này, về sau sợ là có càng nhiều xui xẻo sự tình đang chờ ngươi, trước mắt không phải ngươi nhất khổ thời điểm, sau này ngươi sẽ càng ngày càng khổ, càng ngày càng khó. Giang lão phu nhân, ngươi, nàng thật vất vả dưỡng tốt bệnh, chuẩn bị cho Huyền Nhi tổ chức một cái yến hội, danh chính ngôn thuận giới thiệu chính mình cháu gái, đem Ngọc Loan cũng cứ gọi tới tòa trấn. Kết quả này vừa kích thích, Giang lão phu nhân khí khỏe miệng nghiêng nghiêng, trực tiếp trúng gió. Đem Giang Trường Thiên giật mình, lui về sau vài bộ. Nhường Ngũ Bưu đem điểm tâm cũng cầm đi, lo lắng bị lửa. Nhìn xem Giang Uyển luống cuống tay chân xử lý Giang lão phu nhân, Giang Trường Thiên yên lặng mang theo Ngũ Bưu rời đi, không cho thêm phiền. Trở về trên đường, không ai đưa. Giang Trường Thiên nhường Ngũ Bưu đem đi ngang qua cầu nhỏ ở giữa dây thừng cho rút rơi. Đừng lấy ác tiểu nhi không vì. Vạn nhất Giang Uyển lại đây té xuống, tuy rằng quan không chết, nhưng là tích tiểu thành đại. Hắn đã thăm dò rõ ràng thế gian này quy luật, Giang Uyển là thiên đạo chi tử lời nói, chính mình chỉ xứng làm chặn đường ác nhân, hành vi của mình nhất định muốn xứng thượng danh phận, bằng không sẽ bị thiên khiển. Kiếp trước chính là chính mình một nhà rất giữ quý củ, kết quả sớm chết đi. Phải làm chuyện xấu, muốn tích tiểu thành đại, tài năng cố gắng sống sót. Ai mà không thân bất do kỳ đâu. Giang Cẩn trọng nhân vật phản diện Trường Thiên, phân phó Ngũ Bưu đạo, kia trên hành lang lương cũng có thể buông lỏng. Chương 272, kiếm tiền chiêu số đến. Trời tối đen, Giang Trường Thiên mới về nhà. Vẫn là gia hảo. Bước vào gia môn liền có một loại kiên định cảm giác, rất an tâm. Cũng không có hành lang đình đài lầu cát, không cần lo lắng lương rất xuống, cũng không cần lo lắng hội đạp hụt rơi xuống trong. Lúc về đến nhà, Hà Muội đang dạy hai đứa nhỏ cường thân kiện thể. Tân Lạc Hà nếu cùng Tí Lục đại ca nói tốt, muốn chiếu cố hải tử của hắn thì nhất định phải làm được. Người kính quỷ thần, nói được thì làm được, bằng không hội đối lý. Nàng cảm thấy tiểu trùng thông minh không nói chơi, chính là người có chút suy yếu. Nhìn xem đi đường nhẹ nhàng, không giống Giang gia hải tử. Giang gia hải tử đều rất rắn chắc. Miên Miên khi còn nhỏ cùng gầy ve sầu đồng dạng, lại hắc lại gầy, tóc lại thưa thớt, hiện tại rất trường rắn chắc. Đừng nhìn gầy, cùng tiểu chảy gỗ bình thường, sức lực rất lớn. Điểm này, tiểu trùng lại không được. Lại gầy lại bạch, đi đường nhẹ nhàng, như là một trận gió đến muốn thổi đi. Dù sao vừa mới tiến kinh, trừ thông gia, cũng không có khác người quen biết, tạm thời cũng không cần cái gì giao tế hoạt động, liền hảo hảo tại gia mang hải tử. Kỳ thật Tần Lạc Hà đối kinh thành cũng có chút không thích hứng. Nàng thích có sơn địa phương, nhưng là chung quanh đây thái bình, bằng thẳng rất không có cảm giác an toàn. May mà một đại ca đem viện này tả tả hữu hữu đều mua nối liền, địa bàn lớn một chút, miễn cưỡng có thể giấu ít đồ. Ban ngày ở nhà vô sự, Tần Lạc Hà mang theo hai đứa nhỏ, đem trong nhà sân tỉ mỉ thăm dò một lần, thuận tiện rèn luyện thân thể của bọn họ. Trong rừng cây cơ bắp nhất kiện mỹ chính là báo tử, chạy nhanh. Cho nên chạy bộ cũng là một loại rất tốt rèn luyện. Tần Lạc Hà thao luyện hai đứa nhỏ chậm rãi chạy. Kỳ thật chủ yếu là thao luyện tiểu trùng, nhưng là không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên Miên Miên cũng cùng nhau chạy. Giang Miên Miên không nghĩ chạy, nhưng lại A Nương hứa hẹn, chạy hảo, sau có thể giáo cưỡi ngựa chơi polo, này nghe nói là kinh thành lưu hành vận động. Phi thường hòa bạo. Hàng năm hoàng gia đều sẽ tổ chức mã cầu đại hội, đánh tốt nhất, hoàng thượng đều sẽ tự mình trao thưởng. Đây là hạng nhất toàn dân đều thích vận động, đương nhiên chân chính có thể kết cục, nhiều là điều kiện tốt người, người thường liền mã đều không có, đánh như thế nào mã cầu? Tương đương với lái xe thể thao chơi bóng. Chờ A Cha lúc trở lại, liền nhìn đến sắc mặt hồng hào khuê nữ cùng Tổng Ca Nhi, Hà Muội cũng thần thái sáng láng, liền cảm thấy rất an tâm. Quả nhiên nơi nào cũng không bằng trong nhà hảo. Cơm tối, an bài ăn mì. Giang Trường Thiên vốn cũng không có đối diện điều cố chấp, nhưng đã đến kinh thành sau, ngược lại bắt đầu hoài niệm mặt hương. Mì nước, làm đơn giản, hiện tại dùng ngao tốt xương canh, làm rất thơm, ăn cũng rất thuận tiện. Buổi tối cũng tốt tiêu hóa. Tí Tổng Hành từ lúc đến Giang gia, lượng cơm ăn đều gặp tăng. Không biện pháp, mỗi ngày lượng vận động đều so với quá khứ nhiều. Người khẽ động đứng lên, sức ăn liền dâng lên. Ăn mì ăn canh, ngáy ngáy, cho dù yêu nhã Giang đại nhân cũng sẽ phát ra tiếng vang, nhưng là khó được cảm thấy thân thiết. Lúc ăn cơm cũng sẽ nói chuyện phiếm, rất nhẹ nhàng bầu không khí. Cơm nước xong, Giang Trường Thiên theo thường lệ thói quen uống chút nước trà, cũng sẽ thuận tiện cùng hài tử tán tán gẫu. Trước kia là Phong Ca Nhi, Du Tỷ Nhi, Miên Miên. Sau này Du Tỷ Nhi xuất giá, hiện giờ Phong Ca Nhi đi Giang Châu, hài tử trưởng thành, như là bay ra lồng, may mà còn có Miên Miên cùng Tổng Ca Nhi ở trước mắt. Giang Trường Thiên có đôi khi cảm thấy không phải hài tử cần hắn, mà là hắn cần hài tử. Nghĩ đến có hài tử thời điểm, hắn liền sẽ rất kiên cường rất dũng cảm giác mình không gì không làm được. Sắc trời đã muộn, lại còn có khách đến cửa. Thông gia Mạnh Thanh Xà buổi tối khuya lại đây, xách một đại hộp đồ ăn, bên trong mấy con nướng sữa bồ câu. Thông gia mới được một đám đi ngang qua mập bồ câu, Du Tỷ Nhi nướng, đặc biệt hương, cho các ngươi đưa mấy con lại đây, đường ăn khuya. Mạnh Thanh Xà tính cách có chút mãng, nhưng là làm người rất thuần túy, luyện võ cũng rất thuần túy, võ nghệ không tầm thường. Có chút ít thích, không phải câu cá hắn ngồi không được. Hắn thích bắt chim. Hắn phát hiện gần nhất kinh thành trên không, chim có chút. Nhìn đến liền bắt trở về ăn. Hôm nay thu hoạch tốt nhất, một hơi được hơn 20 chỉ mập bồ câu, nướng hương thấu. Mạnh Thiếu Hà cùng nhau lấy một đống gì đó, đang tại cho Nhạc Mẫu. Tuy rằng ở không xa, nhưng là dù sao Tiểu Du Nhi không thể mỗi ngày lại đây, khẳng định sẽ nhớ thương. Mạnh Thiếu Hà lấy rất nhiều gì đó, cũng làm cho Tiểu Du Nhi thiếu nhớ thương một ít. Bên này Mạnh Thanh Xà thần thần bí bí lại đây đưa nướng sữa bổ câu không nói, lại thò tay thật cẩn thận mở ra hộp đồ ăn phía dưới cùng, lại còn có tường kép. Nghe nói không? Mạnh Thanh Xà thần bí hỏi. Giang Trường Thiên lắc đầu, hắn là quan trường tân nhân, có cái gì bí mật, người khác cũng sẽ không theo hắn chia sẻ, hắn nhân mạch còn không được. Liên gặp Mạnh Thanh Xà từ hộp đồ ăn nhất hạ tầng, chuyển ra một tầng sách thật dày, bìa sách mặt thoáng có chút quen thuộc. Các ngươi Lô tướng có phải hay không đột phát nao tật nhường tất cả mọi người muốn đọc thuộc lòng quan trường quy tắc pháp tắc quy tắc chi tiết, ta chỗ này có một bộ trọng điểm bút ký, chuyên môn mời người vòng ra tới, trên quan trường đều xào đến ngàn lượng bạc, chỉ cần lưng vòng ra tới kia bộ phận liền có thể qua. Mạnh Thanh Xà thần thần bí bí đem kia thư lấy ra, đưa cho Giang Trường Thiên. Chúng ta là người quen cũ ra, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cùng nhau lưng, ta gian dối thư đều cho ngươi mang đến, ngươi cũng chiếu vòng một chút, chờ lần sau lâm triều, vạn nhất bị hoàng thượng rút được, liền không cần lo lắng. Mạnh Thanh Xà vẻ mặt chân thành tha thiết đạo. Giang Trường Thiên hai má vi rút, thân thủ nhận lấy thư, nhìn xem mặt trên một vòng nội dung. Thông gia ngươi tiêu bao nhiêu tiền? Ta khẳng định không đốc, sẽ không hoa 1000 lượng bạc, đây là Cửu Vương gia dùng 1000 lượng, ta cùng hắn lão một khối đánh chim, hắn nhường ta ra 300 lượng, liền cho ta mượn sao? Này 300 lượng chúng ta cái nào cũng được lấy cùng nhau sao? Tương đương với một người chỉ cần 150 lượng, có lời rất, đương nhiên ta không cần ngươi bỏ tiền. Giang Trường Thiên yên lặng tính một chút, hắn một năm đồng lộc 600 thạch, nếu nhất định muốn tương đương thành tiền bạc, ước chừng cũng liền hơn 200 lượng bạc. Thông gia bởi vì đi mua câu trả lời, còn là giả câu trả lời, liền dùng 300 lượng bạc, vẫn là giá hữu nghị. Cao, thật sự cao. Này thông gia, có thể ở nhìn xem như là kiếm lớn thông gia, Giang Trường Thiên yên lặng thu này một chồng quan trường pháp tắc pháp quy quy tắc chi tiết, mở miệng nói, thông gia, ta là Hoàng Môn Thị Lang, ta hai ngày nay đều ở Hoàng Thượng trước mặt, ta biết khảo đề A, hai ngày này, chứ ta, không ai đi trước mặt Hoàng Thượng, ta bên này có một phần khảo đề, 100% chuẩn, chỉ cần số này. Giang Trường Thiên đảo lộn một chút bàn tay. Bao nhiêu? Mạnh Thanh Xà hô hấp lớn. 200 lượng. Thông gia ta cái này nhất định là khảo đề, 100% chuẩn, ngươi khả năng này bị gạt, ngươi chỉ cần lặng lẽ cùng người nói là từ Giang thị lang cầm trong tay, khẳng định có ai mua, đến thời điểm, ngươi lưu 100 lượng, cho ta 100 lượng, chúng ta kiếm ít tiền lẻ không tốt sao? Mạnh Thanh Xà tiểu nhãn trợ to, được mở ra thế giới mới đại môn. Trước giờ đều là hắn lao mạnh bị lừa, hắn còn không có lừa gạt người khác đâu. Thật sự có thể chứ? Có thể, ngươi thử xem a, ngươi nói thẳng từ ta chỗ này lấy, những người đó muốn mua liền bỏ tiền, không mua ngươi cũng không lộ à, liền đương cùng bọn họ ăn uống một trận, đúng không? Giang Trường Thiên hướng dẫn từng bước đạo. Mạnh Thanh Xà gật đầu, cảm thấy thông gia lời nói có đạo lý. Hắn không cần chia tiền, kỳ thật hắn rất tưởng cho thông gia đưa tiền, nhưng là danh không thuận ngôn bất chính, con dâu cũng rất giữ quý củ, tặng đồ đều là đưa ăn uống về nhà mẹ đẻ, tiền bạc hoàn toàn không lấy, hắn muốn trợ giúp thông gia đều không có ở hạ thủ. Nay tòa nhà ở quá nhỏ, đều thi triển không ra. Ở cũng xa, lẫn nhau cũng không tốt chiếu ứng. Mạnh Thanh Xà cũng là thật làm phái, bằng không cũng sẽ không thông chi hôm nay vừa mới hạ phát, hắn gian dối câu trả lời đều làm ra một phần. Hắn này liền thúc giục thông gia đi vòng khảo đề. Giang Trường Thiên nghiêm túc cho vòng một phần, đưa cho Mạnh Thanh Xà. Mạnh Thanh Xà cảm giác mình cùng người thông minh đãi cùng nhau cũng thay đổi thông minh. Hắn đầu óc như là bị khai quá quang bình thường, mở miệng nói, "Thông gia, ta đi, loại sự tình này muốn trước hạ thủ vì cường, đợi đến thời điểm giả câu trả lời bay đầy trời, chúng ta đều không có ưu thế, càng sớm càng nhanh càng tốt. Ngươi đợi ta tin tức tốt." Mạnh Thanh Xà đưa đi nướng sữa bổ câu cùng giả câu trả lời, mang theo thật câu trả lời, chạy như bay trở về. Đem Nhi Tử cũng dừng ở thông gia trong nhà. Giang Trường Thiên phất phất tay, vẻ mặt ôn hòa đối bị quên đi Mạnh Thiếu Hà đạo, "Lại đây, cha dạy ngươi học tập, bọn họ câu trả lời đều là giả." Học tập pháp tắc quy tắc chi tiết này một khối chính là cha phụ trách, cha nơi này còn có một phần là chân chính muốn khảo, liền ngươi độc nhất phần biết. Mạnh Thiếu Hà, Miên Miên sớm ở Mạnh Bá Bá nói muốn đọc thuộc lòng muốn khảo thí thời điểm liền mang theo Tổng Ca Nhi ly khai, quá cuốn, làm quan cũng không dễ dàng, đều làm quan còn muốn khảo thí. Chương 273, người khác nói xấu hắn thượng mô mắt, có một loại ma quỷ, chính hắn ra bài thi, chính hắn vòng trọng điểm, hắn có thể vòng ra mấy cái phiên bản trọng điểm, làm như có thật, có phiên bản trọng điểm cùng bài thi của hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Có phiên bản trọng điểm so phạm vi rộng lớn cùng biển cả bình thường. Cái này ma quỷ họ Giang, danh Trường Thiên. Giờ phút này Giang lão ma Trường Thiên tại giáo con rể học tập. Người thường phục tùng quy tắc, người thông minh nhảy quy tắc lỗ hổng, lợi hại người chế định quy tắc. Đương nhiên muốn chế định quy tắc, trước muốn đọc hiểu quy tắc, này vài cuốn sách ngươi lấy đi hảo hảo xem, không chỗ xấu. Bị giáo dục hồi lâu Mạnh Thiếu Hà, rốt cuộc ôm thư ly khai ra. Một chán hãn, đại mùa đông. Cha vợ nhiệt tình đứng lên, ai đều chống đỡ không nổi. Ngày thứ hai, Giang Trường Thiên đúng hạn đi nha môn. Không có mới đến cũng không có trễ. Điểm Mão liền tiến cung cầu kiến đi. Đêm qua cái nhìn quy pháp tắc quy tắc chi tiết sau khi thấy nửa đêm Lô tướng, từ sớm liền đến nha môn. Biết được Giang Trường Thiên lại tiến cung đi. Cười nhạo một tiếng, không có còn hắn. Còn thật nghĩ đến quan mới tiền nhiệm ta hỏa, mỗi ngày đi hoàng cung chạy. Hoàng thượng tính cách hắn quân thần mấy chục năm, sở rất rõ ràng. Hoàng thượng nhất không kiên nhẫn này đó trong triều việc vặt, ngươi cần cù đối hoàng thượng đến nói không đáng một đồng, ngược lại ngại phiền. Đừng tưởng rằng mỗi ngày ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt liền có thể tiến tới thảo hỉ. Lộ mặt nhiều, làm cho người ta phiền, liền hoàn toàn ngược lại. Hắn đợi Giang Nhị té ngã thời điểm, Giang Trường Thiên hôm nay tiến cung, sắc thật sớm không nhìn thấy hoàng thượng. Hắn cũng không sốt ruột. Trong hoàng cung bởi vì hắn cùng Đoàn Công Công, Nghiêm Công Công giao hảo, làm công vị trí rất tốt, cũng có đơn độc làm công phòng ở hoàn cảnh so ngoài cung nha môn hảo. Bên trong bàn ghế thoải mái, song cảnh mỹ lệ, còn vẫn luôn cung cấp trái cây điểm tâm, còn cho đốt than tuổi, ngày đồng chân cũng không lạnh, ngồi ở trong phòng đọc sách vẫn là làm gì đều rất thoải mái. Giang Trường Thiên liền thật sự ngồi ở bên trong, uống trà, đọc sách, chấm dãi, cũng không nóng nảy. Giữa trưa cũng là ở trong hoàng cung dùng cơm. Phi thường phong phú, một mình hắn ăn, có lục đồ ăn hai cái canh món chính có thể nhiệm tuyển, tràn đầy một bản, đãi ngộ vô cùng tốt. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hương vị cũng không sai, hắn không thích ăn thịt, nhưng là đồ ăn, trong cung làm cũng rất tốt, có một cái dưa làm rất ngọt, đều tưởng đóng gói trở về cho Hà Muội nếm thử, hắn là nghĩ liền sẽ hỏi loại kia tính tình. Trong cung công công rất khách khí, cho đóng gói trang hảo một cái hộp đồ ăn. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Giang Thị Lang ở Giang Châu nói lời nói chạy ra một bộ phận. Đều là các ngươi này đó cầu tặc bại hoại hoạn đáng thanh danh, bọn họ cực cực khổ khổ ở hoàng cung, một năm đều không thể đi ra một hồi, bọn họ có lỗi gì, bọn họ chỉ là tận tâm hầu hạ hoàng thượng mà thôi, muốn bị các ngươi này đó con rể bôi đen, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là mệnh quan triều đình, phi. Nghe một chút, nói nhiều hảo. Bọn họ này đó công công cực cực khổ khổ ở hoàng cung, tận chức tận trách, làm tốt chính mình sự tình mà thôi. Liên cửa cung đều không có ra, còn muốn bị những người đó bôi đen, nói bọn họ là gian nghịch hoạn đảng, quả thực so đậu Nga còn đoan. Cho nên chẳng sợ thực tế là lô tướng người Lưu công công, đối Giang Thị Lang cảm quan cũng không kém. Dù sao cái kia đánh công công thanh danh cậu quan, đánh chính là hắn Lưu công công thanh danh, Lưu công công còn muốn cảm tạ Giang Thị Lang, vì hắn trừ hại, thiếu chút nữa liên lụy hắn. Còn có một cái Giang Thị Lang lớn đẹp mắt. Mọi người đối người lớn lên xinh đẹp, dễ dàng tha thứ độ liền sẽ cao một chút. Giang Thị Lang ở tiến cung trước, liền thông quan này đó công công, đạt được bọn họ hảo cảm độ. Công công nhóm tự nhiên cùng mệnh quan triều đình có đối địch cảm giác, bởi vì lợi ích thúc dục. Nhưng là bọn họ cảm thấy Giang Thị Lang là đứng bọn họ. Vì thế hôm nay Nghiêm công công không có cùng hoàng thượng, đến hoàng thượng ngọ nghỉ sau, còn có công công không giấu vết nhắc nhở hoàng thượng, cái kia Hoàng Môn thị lang ở trong cung, muốn hay không gọi tới, giải cái khó chịu. Hoàng thượng nhẹ gật đầu. Giang Thị Lang liền xuất hiện. Hoàng thượng hôm nay có chút khó chịu, phiền muộn cảm xúc không cần lý do. Có đôi khi thình lình xảy ra, như thủy triều bình thường xông tới. Thời điểm như vậy, hắn liền văn tâm đều không muốn gặp, chính là chính mình cùng bản thân giận dỗi. Chờ gặp được Giang Nhị, hoàng thượng lười biếng tựa vào ấm trên giường. Phảng phất trong một đêm, vừa ra một ít, có chút không có tinh thần. Giang Tư Mã nói hắn am hiểu pha trà, hắn đến pha trà đi. Hoàng thượng không quan trọng. Bên người vô luận là thần tử vẫn là công công cung nữ trong mắt hắn đều là như nhau, đều là hầu hạ hắn người, chỉ là hầu hạ hắn người chính mình đem mình phân chia. Giang Trường Tiên ngồi ngay ngắn ở trà trước đài, trước là điểm một cái hương, nhìn xem hơi khói lượn lờ phiêu khởi, sau đó nấu nước, pha trà. Than lửa dỗ dành nước lạnh chậm rãi đến nóng bỏng, cũng toát ra khói trắng. Bếp lò bên cạnh thả một ít trái cây điểm tâm, hương khí chậm rãi phiêu khởi. Lần thứ nhất nóng bỏng trà thang đổ bỏ, theo khay trà chảy ra ngoài. Lần thứ hai trà thang, vàng óng ánh thiên hồng, có chút nhộn nhạo. Rất sạch sẽ, rất tiểu một ly. Giang Trường Thiên cho hoàng thượng đổ một ly, chính mình cũng đổ một ly. Hoàng thượng thấy hắn động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ngồi ngay ngắn tư thế đều giống như đã từng quen biết bình thường, trong đầu tổng có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng là hắn thật sự nghĩ không ra. Liền cảm thấy thân thiết. Xem người pha trà thời điểm, tâm liền yên tĩnh. Tạm thời sở hữu phiền não đều ném sau đầu, lại khôi phục ngày thường cảm giác. Giang Nhị pha trà, trà thang dịu dàng, thuận miệng, cảm giác so với trước uống ngọt một ít. Hương khí rất đủ. Đại khái là bởi vì là mỹ nhân ngâm duyên cớ. Hoàng thượng uống trà, khôi phục hàng ngày trạng thái. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: nghe nói ngươi cùng Giang lão phu nhân vẫn luôn quan hệ không tốt. Giang Trường Thiên nhẹ gật đầu. Phụ thân đi sau, mẫu thân bỗng nhiên tính tình đại biến, đối ta mọi cách tra tấn, làm ta đọc sách có thể khoa cử thời điểm, nàng cáo ta bất hiếu bất đế, tuyệt ta tiến tới chiêu số, ta lúc ấy tuổi trẻ, luẩn quẩn trong lòng, nhảy sông tự sát, bị hiện tại thê tử cứu trở về. Sau này nàng lại đem ta trục xuất gia tộc, mẫu thân đại khái là có chút hồ đồ, tổng nói ta không phải là của nàng hài tử, nàng 10 tháng mang thai, ta nếu không phải là của nàng hài tử, ta đây là ai? Hoàng thượng biểu tình trang nghiêm, nhớ lại hắn mẫu hậu. Mẫu hậu đã đi rồi thật nhiều năm. Ở hoàng thượng trong trí nhớ cũng chỉ nhớ rõ nàng bất công, hắn đã từng có cái đệ đệ rất được mẫu hậu sủng ái, sau này ngoài ý muốn qua đời, mẫu hậu đã từng nói một câu: chết như thế nào không phải ngươi. Hắn liền trái tim băng giá. Mẫu hậu ngày thường bất công hắn đều không quan trọng, nhưng là mẫu hậu lại hy vọng chết chính là hắn. Hắn có đôi khi cũng hoài nghi mình không phải mẫu hậu sở sinh, bất quá đây là không có khả năng, mẫu hậu chỉ là bất công mà thôi. Hoàng thượng ngón tay điểm điểm mặt bàn đạo: lòng người không thể đoán, không cần phí tâm. Ta không hy vọng xa vời mẫu thân yêu ta, chính là hy vọng nàng có thể công bằng một ít, đem cho những người khác yêu, phân một chút xíu cho ta. Được tình cảm là không thể miễn cưỡng, mẫu thân gặp ta liền chán ghét, may mà ta còn có thê nhi, mất chi ta mệnh, được chi ta hạnh. Giang Trường Tiên tiếp tục pha trà, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, một đạo trà, phảng phất nhân sinh. Nóng bỏng, thanh hương, sau đó chậm rãi nhạt. Giờ khắc này, hoàng thượng thật sự đem Giang Nhị xem vừa nhập mắt chung, cảm thấy hắn cùng bản thân rất giống, như là chính mình nhân. Hắn là hiểu chính mình. Hôm nay tiến cung có chuyện gì muốn bẩm báo? Giang Trường Tiên lộ ra một cái có chút ngại ngùng cười, sau đó đem qua thông gia cầm ngàn lượng bạc mua câu trả lời tìm đến mình sự tình từng cái nói. Vi thần một năm đồng lộc mới hơn 200 lượng, tuyệt đối không hề nghĩ đến, chỉ là vòng một ít nội dung, liền có thể xào đến ngàn lượng bạc, có thể thấy được trong kinh này đó người, của cải dạy. Hoàng thượng rất tán thành, cũng không phải là, mỗi lần hắn muốn xây lâu xây giáp hát, những quan viên kia liền thượng bản thăm hắn, nói tuyệt đối không thể, giao động quốc bản, bọn họ một đám mình ở ra qua cũng phi thường xa xỉ hảo. Số tiền này, cùng với bị bọn họ buôn bán lời, còn không bằng vi thần đến kiếm, vi thần cùng thông gia nói hay lắm, bán đi một phần, 200 lượng bạc, chúng ta một người một nửa, chỉ là thông gia đại nghĩa, ngượng ngùng muốn tiền bạc, ta liền nghĩ, dù sao đều là bọn họ cho không. như là sau bán tiền bạc, mỗi phân ta lưu 50 lượng, thông gia mời khách ăn cơm lưu 50 lượng, còn lại 100 lượng giao cho nội vụ phủ, như thế nhất cử lương tiện, bọn họ vốn là muốn đọc thuộc lòng pháp tắc pháp. Quy tắc chi tiết, giao tiền lương phòng trừng càng nghiêm túc, đồng thời còn có thể kiếm tiền. Giang Trường Thiên giống như pha trà đồng dạng, chậm rãi kể ra kế hoạch của hắn. Một bên công công nghe cổ không được giơ lên đến, đầu xem thiên. Hoàng thượng ngay từ đầu sắc mặt có chút không vui, nhưng là nghe, liền tưởng cười. Này Giang Nhị thật là cái kỳ ba. Quả nhiên, lúc trước thu được tấu chương tham hắn yêu vơ vét của cải, là không có sai. Nay phụ trách một cái như thế cái dám lớn một chút việc nhỏ, hắn đều có thể chỉnh ra kiếm tiền cơ hội buôn bán đến. Tuy nói sớm nhất là người khác như thế làm, nhưng là ngàn lượng bạc rõ ràng cho thấy người khác trêu cợt kia manh thanh xả, đều biết hắn dễ gạt. Mà này Giang Nhị là thật sự muốn cướp đoạt mọi người, lại còn muốn kéo hắn cái này hoàng đế nhập bọn, đáp ứng cho hắn phân một nửa. Hào hào hào. Ha 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 ha. Hắn đã chờ mong lần sau vào chiều thời điểm, xem những tia thần tử năm màu sặc sỡ sắc mặt. Mà ngoài cung tể tướng trong nha môn, có người đến tể tướng trước mặt cáo trạng, có người bán câu trả lời. Lại có hư hư thực thực Giang Thị Lang vòng ra tới bên trong câu trả lời, chỉ cần con xuống Giang Thị Lang vòng bộ phận liền có thể qua quan, một phần bán 200 lượng bạc. Đọc một đêm pháp tắc pháp quy tắc chi tiết tể tướng. Không nói sớm, tiếp hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Hào hào hào. Vơ vét của cải liễm đến kinh thành. Thật nghĩ đến những quan viên này là ăn chay. Hiện tại đưa ngươi 200 lượng, về sau ngươi bổ 2000 lượng cũng không đủ. Hắn nhắm mắt mặc kệ, nhường Giang Nhị tiếp tục bán. Ngày nọ tiến hề, lấy lòng mọi người. Lúc đầu cho rằng là cái gì nhân vật lợi hại, hiện tại xem ra, thật sự ánh mắt nông cạn, vì chính là 200 lượng, thường một đời tiền đồ. Lô tướng ngáp một cái, phất tay nhường cáo trạng quan viên đi ra ngoài. Bên này Lô tướng trợ lý nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta muốn đi mua một phần sao? Lan, trở về, mua. Chương 274, chùa miếu thắp hương gặp cố nhân. Hôm nay lạnh lùng, nhưng là không có sương giá. Năm nay nhất định là cái ấm đông. Miên Miên sớm mặc váy trong váy, bên trong có giữ ấm bộ đồ. Bên ngoài có thêm miên váy. Hôm nay có ăn mặc một chút, bởi vì hôm nay muốn đi ra ngoài. Tưởng niệm cô bà hẳn là chờ A tỷ xong xuôi trăm ngày đến liền sẽ trở về. Hôm nay Tần Lạc Hà cũng hơi chút thu thập một chút. Nàng không yêu mặc màu trắng, dễ bẩn, bất quá hôm nay cũng xuyên một thân màu trắng. Hôm nay A nương muốn dẫn Tổng ca cùng nàng một khối đi chùa miếu làm pháp sự. Miên Miên đoán A cha chưa cùng nương nói Tổng ca thân phận thật sự, bởi vì hôm nay đi trong miếu là cho Tổng ca cha làm pháp sự. Dựa theo trong thôn quy củ, chết đi, nhất là đột nhiên đột tử, không phải thọ hết chết già loại kia, tốt nhất cho người chết đi trong miếu làm một hồi cúng bái hành lễ siêu độ một chút, chết như vậy người tài năng ngủ yên. Tần Lạc Hà cảm thấy thứ đi mộ địa tiền bái tế, kia hương bỗng nhiên bổ nhào, tổng cảm thấy đại huynh đệ là có chút nguyện vọng chưa xong, cho nên nàng cảm thấy muốn đi trong miếu làm một hồi cúng bái hành lễ. Nàng chuyện cần làm, Giang Trường Thiên đều sẽ đồng ý dù sao sự tình trong nhà là hạ muội làm chủ. Cho nên sớm người một nhà liền thu thập đi chùa miếu. Truyền so sánh có tiếng chùa miếu, Thái A Tự. Thái Á Tự là kinh thành so sánh có tiếng chùa miếu, nghe nói cảnh sát tốt, đồng thời rất linh nghiệm, danh tiếng cũng không sai, quan quyến rất thích đi, cũng không quá xa. Miên Miên biết A Cha thăng cấp đến tứ phẩm, nàng muốn cảm thấy cũng không tính cao, nhưng là nhớ lại một chút. Hiện đại, sử cấp quan viên liền rất kiêu ngạo, có một câu gọi là sử cấp không phải dựa vào cố gắng còn muốn dựa vào gia thế. Trong đơn vị sử cấp chính là đại buột, nhưng là đổi thành cổ đại, sử cấp là thất phẩm quan cấp dịu. Khoa cấp ở trong này là cửu phẩm, vừa nghĩ như thế, tứ phẩm đã siêu kiêu ngạo, có thể một chút kiêu ngạo một chút. Một đường ngồi xe ngựa đi qua. Miên Miên ngồi ở xe ngựa ngắm phong cảnh ăn quả vặt rất thành hơi. Có đôi khi nhìn xem ngoài cửa sổ, cơ bản coi như sạch sẽ, cảm giác kinh thành chỉnh thể còn tốt vô cùng. Cảm kích là xuyên tại nơi này. Nếu là xuyên đến thời trung cổ châu Âu, hiện tại liền muốn học được mang giày cao gót, bởi vì lo lắng hội đạp đến phân, cũng muốn xuyên đại đại lạc lạc gió lớn làn váy váy, tưởng tiểu thời điểm trực tiếp lấy cái chậu nhét trong váy, liền có thể hiện trường giải quyết, trên mặt còn có thể chuyện trò vui vẻ. Còn muốn mang tóc giả, bởi vì ven đường ở nhà lầu người, sẽ tùy tiện từ trên lầu đem đại tiểu tiện ngã xuống. Còn muốn đi trên mặt đồ bộ chỉ, hiện bạch. Cái này bên này giống như cũng lưu hành, cũng đủ. Nàng lần trước xem người khác đưa A Nương Mỹ bạch bột chỉ, giật mình, bên này quý tộc dễ dàng khó sinh, cũng cùng dùng mấy thứ này có liên quan đi, đối thân thể tổn hại độ có chút cao. Một đường ven đường xem bên ngoài ngói đỏ hoàng tàn tường phong xá, đường đá xanh, còn có bị gió thổi khởi quảng cáo phiên, dĩ nhiên là một bức họa, Miên Miên xem còn rất nghiêm cẩn. Tí Tòng Hoành nhìn xem bên ngoài, phong xá ở lui về phía sau, như là hắn chạy bộ thời điểm bình thường. Nhìn xem đối diện, Giang Tiểu Quy không biết đầu óc đang nghĩ cái gì, khó được yên lặng một hồi, có chút nhắm mắt. Đột nhiên Miên Miên đối với hắn làm cái mặt quỷ. Hoảng sợ, nhìn xem nàng đem bàn tay vào miệng đem miệng lôi kéo mở ra, phun ra đầu lưỡi, mắt trợn trắng. Tí Tòng Hoành hai má rút rút, ngươi đừng tới đây. Hắn rút tay ra quyền, đưa cho nàng lau tay. Giang Miên Miên ha 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 cười to, đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 1000, khóe miệng kéo có chút đau. Kế tiếp lại là rất dài một đoạn thời gian yên tĩnh. Miên Miên rút ra một sách trên xe ngựa phong thư, gần nhất cái này rất lưu hành. Tiện tay lật xem, nhìn đến một cái, quan viên không thể vô cớ đánh qua những quan viên khác mặt. Quy định hảo cụ thể, kia đánh bụng có thể hay không, dẫn đầu được hay không? Quan viên không thể trong chăn bài tiết. Cái này quy tắc chi tiết hảo cụ thể, nàng cầm quy tắc chi tiết đưa cho chúng ta. Tí Tòng Hoành mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua, còn cho nàng. Vì sao Giang Tiểu Quy một ngày có thể phát hiện nhiều như vậy kỳ ba sự tình? Hai má vi rút. Nhìn xem nàng xem như thế buồn tẻ gì đó, cũng có thể xem cười ngây ngô. Vốn là rất gian nan lộ trình. Đại khái nhớ tới liền sẽ khổ sở lộ. Lại tựa hồ như không có khổ sở như vậy. Một đường dở khóc dở cười, bi thương đều thành mảnh vỡ, rơi xuống bánh xe phía dưới, bị lăn không có. Đến chùa miếu. Tần Lạc Hà mang theo hai đứa nhỏ tìm hòa thượng nói muốn tìm cùng bái hành lễ. Miên Miên phát hiện Thái Á tự rất tân tiến, cùng hiện đại thấy chùa miếu không sai biệt lắm, có chuyên môn phòng khách, có chuyên môn tiếp đãi hòa thượng. Rất chuyên nghiệp, có cung cấp miễn phí hương, không cưỡng chế lấy tiền, ngươi có thể ấn tâm tình trả tiền. Bình thường đến trong miếu thắp hương, ít nhiều đều sẽ cho. Có vài cái đại điện, mỗi cái đại điện đều có bất đồng Bồ Tát. Ánh vàng rực rỡ, kim bích huy hoàng, không cần đi vào ở bên ngoài liền có thể nhìn đến. Như là bị thần Phật vây quanh thế giới. Thần Phật ở khắp mọi nơi, quan sát ngươi. Nhưng ngươi không tự giác nghiêm túc. Miên Miên tín ngưỡng chủ nghĩa xã hội khoa học, tiếp thu 9 năm giáo dục phổ cập, đối quỷ thần cũng không sợ hãi. Nhưng là nhập gia tùy tục, đến địa phương nào, liền làm cái gì sự. A Nương cùng hòa thượng nghiêm túc thảo luận cúng bái hành lễ công việc. Chúng ta cũng nghiêm túc nghe. Miên Miên mang theo bàn nha liền lui ra. Ở miếu thở trong đi bộ. Trong miếu giống như luôn luôn có thể trưởng rất nhiều che trời cổ thụ, cảm giác hoàn cảnh rất ưu tĩnh. Miên Miên đi tới đi lui dựa theo định luật, chỗ rẽ sẽ gặp được người. Bởi vì tác giả thật sự biên không ra đến tình tiết, cho nên đành phải cứng nhắc tiếng người. Hôm nay thời tiết rất tốt, tuy rằng lạnh, nhưng là có ánh mặt trời, lại chẳng phải lạnh. Cổ chùa hành lang chỗ rẽ, liền có một cái đỉnh, một cái tóc trắng lao thái thái ngồi ở đó, túi đầu, lại ở chùa hạt châu. Lao thái thái một thân áo xám, bên trong là màu trắng đặt nền tảng, xám trắng giao nhau. Tóc cũng không phải trắng thao, còn có một chút hắc, xen lẫn bạch, chỉnh thể như là màu xám bình thường. Túi đầu tại kia chùa hạt châu, liền cảm thấy khí chất cực kỳ mỹ, mười phần dịu dàng cảm giác. Trên mặt cùng trên đầu bao bố, đầu bao trụ một nửa, cho nên xem tới được tóc trắng, cảm giác được niên kỷ. Bọc gạ vạ tạ là nông phụ bình thường, Kinh Châu nông phụ ngày đông hội đem tóc cổ mặt đều bọc đứng lên, liền lưu một đôi mắt. Trước mặt lao thái thái này cũng kém không nhiều, nhưng là lại cảm thấy nàng tùy tiện ngồi ở đó đều đẹp mắt. Liên tính là lao thái thái, cũng là một cái từng sống an nhàn sung sướng lao thái thái. Miên Miên nhìn xem tả hữu cũng không có ghi không cho vào, liền đi vào. Kia chuối hạt châu lao thái thái nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn đến người tới, ngây ngẩn cả người. Nữ hài một thân bạch y liễu, một chút âm thanh đều không có hướng nàng đi đến. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, như là tuổi nhỏ nàng, đẹp như thế, lớn lối như vậy không kiêng nể gì, vô ưu vô lự. Chương 275, bà cùng đại nương. Chùa miếu chỗ sâu, không có Phật, có một cái lao hầu. Năm tháng ở trên người nàng điêu khắc rất nhiều dấu vết, nhưng mà nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, như cũng làm cho người ta cảm giác có một chút nói không nên lời mỹ lệ. Đại khái chính là mỹ nhân ở xương không ở ra ý tứ. Có mỹ nhân, mỹ lệ là từ xương cốt phát ra, xương tướng tuyệt đẹp, bề ngoài tựa hồ cũng không cần để ý. Miên Miên rất ít gặp người chuối hạt chuối. Thiếu có. Bất quá chuối hạt chuối cũng rất bình thường, Phật châu không có khả năng ở trên cây trưởng thành chuối, muốn từ hạt giống hoặc trái cây mài thành hạt châu, sau đó dùng tuyến chuối đứng lên, xem lên đến rất đơn giản. Nhưng là nếu có người rất biết phối hợp, tuyển bất đồng hạt châu phối hợp liền sẽ nhìn rất đẹp. Miên Miên đi đến lao hầu trước mặt, thấy nàng chuỗi một chuỗi Phật châu cầm trong tay. Ở nhà điều kiện tốt về sau, cô bà mỗi ngày giáo nàng, cũng đem nàng nhãn lực rèn luyện một ít đi ra. Trước mắt này lao hầu trong tay chuỗi hạt châu cảm giác đều rất quý. Phật châu là vô hoạn tử, đại khái là tên dễ nghe, không hoạn, bình an, không việc gì, bị dùng đến làm Phật châu. Thực tế vô hoạn tử bản thân cũng phi thường tốt, đựng phong phú xả phòng cơ, vô hoạn tử ra sát xoa xoa tay xoa liền sẽ xoa ra phao phao, rửa tay rất sạch sẽ, cho nên meo vô hoạn tử là đựng phong phú xả phòng cơ, tương đương với mang một chuỗi xả phòng. Này một chuỗi vô hoạn tử lớn nhỏ đều kỹ càng xinh đẹp, xứng châu càng đẹp mắt. Có một cái viên hoàng kim viên ngọc trong mũ, mặt trên bàn long ngũ lượng, một viên kim châu thượng hai cái long, long chảo trông rất sống động, long mặt mười phần sinh động. Mà long ở thời đại này không phải người thường có thể sử dụng vật phẩm trang sức điêu khắc, cho nên trước mắt này lão hầu cùng hoàng gia có liên quan, có thể là hoàng gia lão mama. Giống như là cô bà như vậy, trừ kim long viên ngọc chóp mũ, còn có đại chân châu, xanh biếc nước chảy bình thường bình an khấu có loại có sắc, điêu khắc thành con rơi một khối màu đỏ san hô, một viên song phúc điêu khắc đại đông châu, xanh biếc nước chảy bình thường dọn nước tạo hình vòng cổ. Miên Miên tới đây thời điểm, đã là xuyên đến một nửa. Nhìn xem lão hầu tiện tay cầm lấy hạt châu mười phần linh hoạt xuyên. Sau đó đánh dây kết, rất thuần thục, này không có xuyên mấy trăm trôi đánh không ra loại này kết. Không cần hạt châu, dây thừng ở trong tay nàng quấn quanh, ra tới kết dừng ở một khối liền phi thường xinh đẹp. Miên Miên đối thủ linh mẫn sống người đều hội đặc biệt chú ý một chút. Giống như là cô bà tay nhỏ, còn am hiểu đỡ đẻ. Trước mắt này lão hầu tay, linh hoạt trình độ không thua gì cô bà. Quả nhiên thời cổ lão giả đều là bảo, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, quang năng sống đến lâu như vậy, cũng đã rất giỏi. Miên Miên tiến lên ngồi lặng lặng xem lão hầu đem tay cầm mặc, tạo mối kết, lão hầu mới ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi là con cái nhà ai? Lão hầu hỏi. Lão hầu thanh âm khàn khàn, cũng không tốt nghe, như là dây thanh bị thương qua, thanh âm rất thô lệ, nhưng là biểu tình rất dịu dàng. Ta là ta cha mẹ ra. Giang Miên Miên mở miệng nói. Lão hầu, ngươi rất trưởng giống ta một cái cố nhân. Giang Miên Miên gật đầu, vậy ngươi cố nhân nhất định nhìn rất đẹp. Lão hầu nở nụ cười. Đúng vậy, nàng cố nhân nhìn rất đẹp. Nàng nhìn nàng xem chính mình chuỗi hạt châu nhìn hồi lâu, lại hỏi, ngươi thích cái này sao? Giang Miên Miên gật gật đầu, bà ngươi chuỗi nhìn rất đẹp, ánh mắt ngươi rất tốt, phối hợp rất tốt. Lão hầu đối bà cái này xưng hô, ngây ngẩn cả người một hồi lâu. Tươi cười cũng không có bình thường. Sớm nhất chính là một chuỗi vô hoạ tử, ta cảm thấy đơn điệu lại xứng một viên kim châu, còn cảm thấy đơn điệu lại xứng thúy vòng, san hô, chân châu, mỗi lần nữa thêm một viên hạt châu, liền muốn một lần nữa chuỗi một lần. Giang Miên Miên nghiêm túc gật đầu. Lão hầu thấy nàng nghiêm túc gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi nghe được cái gì? Bà ngươi rất có tiền, rất có nhàn, rất nhàm chán. Lão hầu, phá vỡ. Ở đâu tới tiểu thí hải? Miên Miên còn tưởng lại trò chuyện vài câu. Kết quả lúc này A Nương lại đây, đem nàng kéo đi. Đại nương, ngượng ngùng, chúng ta còn có việc, đi trước. Tần Lạc Hà không nói lời gì kéo Hải Tử đi. Nàng vừa mới ở cùng trong miếu hòa thượng thương lượng làm pháp sự tình, nói định làm một hồi cúng bái hành lễ, có một ngày, có ba ngày, có cửu thiên, còn có ngày thứ 49 loại kia. Tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng là tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Tổng cảm thấy cho này đó chọc hòa thượng, có chút thiệt thòi hoảng sợ, hơn nữa không xác định cúng bái hành lễ có dụng hay không. Nhưng là vì để cho Tổng Ca Nhi an tâm, vẫn là hào khí tuyển cửu thiên. Về sau chính mình trước khi chết muốn dặn dò bọn nhỏ, làm một ngày, a không, ba ngày liền được rồi. Không cần hoa quá nhiều tiền, lãng phí. Tuyển làm cửu thiên cúng bái hành lễ, sau đó lại tuyển điểm đèn trong. Đèn trong chính là điểm một ngọn đèn, vẫn luôn sáng, mỗi ngày bọn họ sẽ hỗ trợ thêm dầu vừng, cái này trước tuyển một năm, chuẩn bị một năm đến tụ. Tần Lạc Hà là cảm thấy bọn họ hảo, đèn có thể điểm. Bọn họ cũng không tốt, khẳng định cũng không ai đến tụ đèn. Cứ như vậy đi. Bất quá đèn trong tản tường nhìn rất đẹp, nguyên một mặt tản tường đèn đuốc, ánh lửa run run, rất giống là có hồn đang run dậy. Thương lượng việc tốt nghi. Quay đầu, tiểu bé con không thấy. Tần Lạc Hà nhường Tùng Ca Nhi cùng hòa thượng nhìn cúng bái hành lễ an bài, lo lắng đối phương ăn bất an xén nguyên vật liệu, chuẩn bị gì đó không thích hợp, mặc kệ nhìn xem hiểu xem không hiểu, theo xem liền sẽ tốt một chút. Vốn là rất đau đớn cảm giác sự tình, nhưng là bị giao phó nhiệm vụ tổng hành liền lại cảm thấy nghiêm túc tràn đầy khói lửa khí. Thần cô tổng có thể đem ngày qua rất tươi sống. Đại khái miên miên càng tượng cô đi. Tần Lạc Hà đi ra tìm quê nữ. Đại trong miếu đi vòng vo cả một vòng, đều không nhìn thấy miên miên. Miên miên tuy rằng ham chơi nhưng là cũng sẽ không chào hỏi chạy loạn. Tần Lạc Hà có chút hoảng sợ, xem càng cẩn thận. Đống nhiên cảm giác có một mảnh đất phương rất không thích hợp. Mới nhìn như là không đường. Bố cục giống như không giống nhau, có mê dấu. Bình thường phổ thông cũng như là một cái chỗ rẽ. Tựa hồ có khác động tiên. Giống như cao thủ bụi bụi cảm giác. Có một loại đi trong rừng rậm săn thú, khắp nơi đều là con mồi cảm giác hưng phấn. Nơi này cất giấu một cái la hổ, chỗ đó cất giấu một đầu hùng, trên cây còn treo một cái đại mãng cảm giác. Tần Lạc Hà một chân bước vào đi, ngắm nhìn bốn phía, phán đoán một chút chiến lực. Nàng một người hẳn là đều có thể đánh thắng được, nhưng là muốn dẫn Miên Miên cùng Tòng Ca Nhi có chút khó. Hơn nữa bình thường hẳn là chưa dùng tới đánh giết giết, có thể không đánh giết tận lực không đánh giết. Dù sao nơi này là chỗ miếu, cảm giác hẳn không phải là cố ý mai phục chính mình. Hơi thở không giống nhau. Mặc dù như thế, đối mặt không thể 100% đem đối phương đánh chết toàn thân trở ra không biết tình huống, Tần Lạc Hà vẫn cảm thấy phải cẩn thận một ít. Quẹo vào đi quả nhiên thấy chính mình tiểu bé con đang cùng một cái lao hầu nói chuyện. Lao hầu biểu tình không tốt lắm. Tần Lạc Hà xem túi kia vây vòng đều là vây quanh lao hầu vòng quanh đến. Nàng làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ đi vào vòng đây, sau đó bắt lấy tiểu bé con cánh tay, trên mặt thoải mái cười chào hỏi, "Đại đương, nhà ta khuê nữ không hiểu chuyện, ầm ĩ đến ngươi, ta này liền đem nàng mang đi." Thực tế tay đã ra sức. Miên Miên cảm giác ca nương cảm xúc thoáng một chút khẩn trương, như là bình thường muốn đánh nàng thời điểm như vậy, tự giác nhu thuận đứng lên. Cùng lao hầu vẫy tay từ biệt, bà tài kiến. "Đại nương chúng ta đi, lần tới lại đến." Tần Lạc Hà cười đem mình hải tử kéo đi, lưu lại bị tạ gọi một câu bà, phải kêu một câu đại nương Tuệ Vân công chúa, sắc mặt đều muốn bốc lên khói xanh. Bình thường nàng nơi này, tuy rằng cũng tại Thái Á tự, nhưng là người ngoài là đi không vào. Nơi này tỉnh cao nhân bố trí một cái thủ thuật che mắt, rất cao thâm thủ thuật che mắt. Hai đồng trong veo vô tri, không hiểu thấu đâm vào tới cũng coi như xong. Bởi vì nơi này cũng sẽ có ngây thơ con thỏ cái gì đâm vào đến. Có chút hải tử đặc biệt chuyên chú đơn thuần, là có khả năng vào. Nhưng là tiếp lại một cái trung niên phụ nhân cũng vào. Kéo việc nhà đồng dạng đem nàng hải tử lôi đi. Đây là bên ngoài bố trí thủ thuật che mắt biến mất, để cho Tuệ Vân công chúa thụ kích thích là nàng, bà đại nương. A, trên tay chuỗi một cái buổi sáng châu chuỗi cũng không thấy, liền nhớ người kia gọi mình đại nương, nàng quá kinh ngạc, châu chuỗi rơi xuống đứa bé kia trên tay. Tiểu hài nắm châu chuỗi, vẻ mặt ngượng ngùng nói, cảm ơn bà. Sau đó từ trong túi áo móc ra một khối đầu gỗ đưa cho nàng nói, ngủ không được có thể nghe, có thể an thần. Nếu không phải trong tay Phỉ Thúy Đông Châu san hô cầm trong tay biến thành một khối đầu gỗ, Tuệ Vân công chúa đều cho rằng vừa mới hết thảy là ảo giác. Lúc này nàng đầy đầu góc bà, đại nương. Đại đường, bà, tưởng giết người. Chương 276, thức thời người. Cúng bái hành lễ rất náo nhiệt. Một vòng đại sư vây quanh gõ mo niệm kinh, chính là siêu độ. Bọn họ đi một vòng, nghe A Nương ở phía dưới nhỏ giọng lại nhả nhắc, tám lượng, tám lượng, tám lượng. Miên Miên cẩn thận đến một chút. Một hồi cúng bái hành lễ đi 10 vòng, 80 lượng bạc. Cửu Thiên, 8 tháng 9 năm 72, 720 lượng bạc. Này tiêu tiền quả thật là như nước chảy. Hơn 700 lượng bạc đổi thành A Cha bổng lộc, A Cha nếu không ăn không uống làm hơn 3 năm. Hiếu tâm đáng khen. Kinh thành đại cư không dễ. Loại này nghi thức cảm giác sự tình đều so Kinh Châu bên kia quý rất nhiều. Bên kia xử lý một hồi cúng bái hành lễ, 100 lượng liền rất long trọng, có thể có không ít hòa thượng nhập kinh. Kinh thành hòa thượng tiền lương cũng cao. Hơn nữa một năm đèn trong, các loại vụ vặt, không sai biệt lắm chính là 1000 lượng bạc. Đây chỉ là đối qua đời người kỷ niệm, đối người sống, thực tế tác dụng là hoàn toàn không có, tâm linh an ủi có một bộ phận. Đương nhiên nếu xử lý người phải dùng đau đớn tâm lý đi xử lý, kia căn bản là không có gì an ủi đều không lấn át được tổn thất tiền tài đau. Bất quá đau quy đau, Tần Lạc Hà trên mặt vẫn là làm rất đại khí. Thông khoái cũng không có nói giá. Nàng lo lắng một mặt cả liền đổi ý tí tổng hành nhìn xem các hòa thượng một vòng nhập kinh, trong lòng kỳ thật có chút muốn cười. A Cha không thích người khác ghé vào lỗ thai hắn cằn nhằn. Không biết như thế nhiều hòa thượng cùng nhau cằn nhằn lại nhải, A Cha có thể hay không khí từ trong địa phủ bỏ đi ra. Hắn cũng có thể cảm nhận được Tần cô đối tiền đau đớn. Tần cô ngày thường kỳ thật là cái rất tiết kiệm người. Trong phủ rất ít nhìn thấy lãng phí cảnh tượng. Tần cô cố gắng quản lý trong phủ, giống như rất lớn một bộ phận duyên cớ vì ngăn chặn lãng phí, ngược lại không phải thật sự tay cầm toàn cục, mạnh như thác đổ. Hắn cũng là ở mấy ngày mới phát hiện. Hiển nhiên không phải Mục tiên sinh nói như vậy, Mục tiên sinh nói Tần thị có đại trí tuệ, có đôi khi đại trí tuệ chỉ là sinh hoạt tiểu kỹ xảo sinh ra hiểu lầm mà thôi. Nhưng là tí tổng hành thích như vậy Tần cô, không có gì đại trí tuệ cái gì trời sinh quý nhân, chính là sống sờ sờ, tươi sống thú vị, hơn nữa ở Tần cô bên người, tràn đầy cảm giác an toàn. Làm xong ngày đầu tiên cùng bái hành lễ, có thể ở túc, có thể ngày thứ hai lại đến. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, liền lựa chọn trở về. Làm một hồi cúng bái hành lễ tịnh buôn bán lời 80 lượng đại sư bị gọi đến hỏi chuyện. Thái Á tự bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp mà nổi danh. Kỳ thật đại đa số người chỉ có thể nhìn đến một nửa Thái Á tự cảnh quan. Cho nên thường có người nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về, cảm thấy chỉ có hư danh. Trên thực tế không phải. Thái Á tự cảnh sắc đẹp nhất vị trí bị một cái thần bí quý nhân vòng đi. Hơn nữa rõ ràng là ở trong chùa miếu, bọn họ lại đi không đi vào. Cung Phật đánh tàn tường bình thường, vòng quanh. Nhưng là người ở bên trong ngẫu nhiên sẽ đi ra. Giống như là giờ phút này, Tịnh Hồi bị gọi lên câu hỏi. Một cái phu nhân hai đứa nhỏ, một nam một nữ, phu nhân lạ mặt, chưa có tới qua, cúng bái hành lễ là cho nam tử làm, có lưu sinh nhật cùng ngày rỗ. Sinh nhật cùng ngày rỗ danh sách bị đưa đi vào. Tuệ Vân nhìn xem kia sinh nhật này, đồng tử hơi co lại. Cùng thái tử sinh nhật là đồng nhất ngày, hoàng huynh thái tử sinh ra ngày ấy, hắn cực kỳ cao hứng, đại yến ba ngày, đồng thời cũng cho nàng tặng cho một tòa quan tinh lầu. Phụ nhân kia nhìn xem không giống như là thế gia phu nhân, đứa bé kia lại cùng nàng trưởng có chút giống, chẳng lẽ là thái tử ngoại thất chi tử? Ngày rỗ cũng là thái tử chết đi ngày. Trùng hợp quá nhiều. Tuệ Vân bàn chơi trong tay đồ gỗ, mới nhìn chính là một khối đồ gỗ, nhẹ nhàng lấy trên tay xoa vài cái, lại có nhàn nhạt hương khí, hương vị rất nhạt, nhưng là rất dễ ngửi. Tuệ Vân không hỏi thế sự hồi lâu, nàng dựa chính mình yêu thích sinh hoạt, cũng không phải người ngoài cho rằng thanh đăng cổ Phật, giải quyết dư sinh, nàng thích rất nhiều, lớn đến leo núi nhảy cầu, tìm chết sư tổ, nhỏ đến chuỗi hạt châu. Nếu như là chất nhi hài tử, kia châu chuỗi bị lấy đi cũng đem đi, không thì nàng còn rất thích. Định 9 ngày cúng bái hành lễ, vậy hẳn là còn có thể tái kiến. Tuệ Vân phất phất tay, nhường Tịnh Hồi ra đi. Giống như không biết vào bằng cách nào, cũng không biết như thế nào liền đến bên ngoài. Tịnh Hồi đứng ở đại điện trước mặt, sờ sờ chùi lùi đầu, tính, đi cho đèn trong thêm dầu vừng đi, quý nhân sự, là quý nhân sự, hắn chuyện, là chuyện của hắn. Trở về trên xe ngựa, Miên Miên nghĩ thư đi cho ca, khiến hắn hỗ trợ đem nàng ca vũ đoàn đưa vào kinh thành nghiệp vụ rộng hơn hiện a, kinh thành lớn như vậy, người chết khẳng định càng nhiều, cần siêu độ hộ khách cũng rất nhiều. Cái này thị trường không thể ném. Vừa nghĩ một bên bàn chơi mới được vòng tay, nhan sắc phối hợp thật sự rất tốt, càng xem càng đẹp mắt. Cái này bà nhìn xem tính tình không tốt lắm, thực tế người còn rất nhiệt tình. Cảm giác tượng cho market có chút một tao. Tí Tòng Hoành nhìn xem trong tay nàng châu chuối, nhất là kia kim châu thượng bản lòng trông rất sống động bộ dáng, vậy khẳng định cực kỳ khó được. Thợ thủ công muốn ở hoàng kim thượng điêu khắc đi ra hai cái long, vẫn là như vậy tiểu hạt châu, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Miên Miên đối với này chút cẩn thận giống như quá không có khái niệm, nhưng là này hạt châu tuyệt đối bất bình thường. Hắn A Cha chỗ đó phòng trừng đều có rất ít như vậy. Người từ nơi nào lấy đến? Chùa miếu có cái hậu viện, bên trong có cái lao bà chuối hạt châu, ta khen nàng chuối tốt, nàng liền đưa ta. Cái gì lao bà? Tí Tòng Hoành bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân hắn trước có đã thông báo cái gì, không cần đi Thái Á tự, chỗ đó tà môn rất. Chết đi, cha lời nói liền thành gió thoảng bên tai, hắn quên. Còn đem cha cúng bái hành lễ đều cho an bài vào Thái Á tự, hảo hảo hảo, chắc hẳn cha hội rất kích động. Hắn cũng nghĩ đến một cái trong kinh nghe đồn, nói Tuệ Vân công chúa có thể ở tại Thái Á tự, nhưng là Tuệ Vân công chúa tính tình không tốt, trêu chọc đến Tuệ Vân công chúa, đều không có kết cục tốt, không chết tức tổn thương. Nhìn xem Miên Miên cầm vòng tay, tả một câu lão bà, phải một câu lão bà. Tí Tòng Hoành chỉ cảm thấy, ngươi tổ tông chỉ sợ tại địa hạ đem đầu đập thanh, mới đem ngươi gấp trở về. Người khác là thức thời vì tuấn kiệt, mà Miên Miên đã là hảo kiệt. Người kia lớn lên trong thế nào? Nhìn không tới mặt, đều dùng bố che lên, nhưng là hẳn là cái nhìn rất đẹp bà đi, khí chất rất tốt, đúng không, A Nương? Miên Miên cụ nàng một chút nương A Nương không biết tưởng cái gì, đang ngẩn người. Tần Lạc Hà còn đang suy nghĩ vừa mới lúc xoay người có người khóa chặt nàng bóng lưng, giống như có chút sát khí, ngày mai sau này, kế tiếp còn có 8 ngày cũng phải đi Thái Á tự làm pháp sự, muốn hay không làm điểm chuẩn bị. A, kia đại nương. Hẳn là rất dễ nhìn. Tí Tòng Hành. Tính, không biết địa phủ phía dưới dập đầu có hay không có hắn A Cha. Xe ngựa trở về lúc đi, hoàng hôn đi ra. Tắm hoàng hôn, liền có khác một loại phong cảnh. Mười phần sáng lạ. Cả tòa thành đô tươi sống náo nhiệt. Ven đường có một tử lâu. Mạnh Thanh Xà bị cửu hoàng tử mời khách. Cửu hoàng tử hỏi hắn thế nào hồi sự, Mạnh Thanh Xà đối cùng nhau bắt chim bạn thân vẫn tương đối chân thành giải thích, đây là người quen cũ ra cho cắt, không nhất định thật, ngươi đừng mua, ngươi không phải có câu trả lời sao? Cửu hoàng tử liếc mắt nhìn Mạnh Thanh Xà, không biết hắn là thật khờ còn là giả gốc. Hắn câu trả lời là lừa gạt Mạnh Thanh Xà. Nhưng là Mạnh Thanh Xà thông gia không phải là lô tướng trước mặt tân sủng, hoàng môn Giang thị là sao? Nghe nói Lô tướng dị thường nhìn chúng hắn, sớm muộn gì để điểm. Ngày đầu tiên Giang thị lang hạ trực, Lô tướng vì chờ hắn, đợi hơn nửa đêm đầu. Nay hoàng môn thị lang trọng yếu như vậy chức vị, cũng là Lô tướng tự mình xác định. Lần này nói Giang thị lang tổ chức mọi người cùng nhau học pháp tắc pháp quy tắc chi tiết, chỉ sợ sẽ là Lô tướng ý tứ, chỉ là treo tại tân nhân trên đầu. Này lấy tiền, chỉ sợ cũng là cùng Lô tướng có liên quan. Lô tướng tháng trước còn cùng hộ bộ ầm ĩ lật. Nay tuy rằng có thể một người hoa 200 lượng liền đem trọng điểm câu trả lời mua xuống đến, sau đó đại gia truyền xem. Nhưng là đều là người trong giới. Ai cũng không thể như thế không có mắt, như thế ý ạch, ngươi mua Lô tướng sẽ không nhớ ngươi, nhưng là ngươi không mua, Lô tướng nhất định sẽ nhớ. Lô tướng nhất tối tiểu tâm nhãn bụng dạ hỏi. Cho nên dừng lại yến hội, cựu hoàng tử đi đầu, một đám người sôi nổi tìm Mạnh Thanh Xà mua câu trả lời. Hơn nữa nhường Mạnh Thanh Xà ghi chép xuống, mọi người chỉ là cho tiền, liền câu trả lời đều không cần Mạnh Thanh Xà chuẩn bị, chính bọn họ chuyển xem. Lấy tiền thu Mạnh Thanh Xà trợn mắt há hốc mồm, không hổ là quan văn a, này tác phong chính là tốt đẹp. Chính mình tiêu tiền, chính mình sao câu trả lời, còn chính mình đăng ký. Đều không dùng người khác thúc, lên lầu liền chính mình đọc lên. Chương 277, năm tháng vô ngân. Lô tướng trang giống như, hắn lại nhường chính mình tùy tùng cũng đi mua câu trả lời. Đúng a, đây là để điểm chúng ta. Bằng không Lô tướng muốn câu trả lời mở miệng liền được rồi, làm gì tiêu tiền. May mắn chúng ta cũng không lốc. Bọn quan viên tiêu tiền, sau đó chăm chú nghiêm túc xem vòng lên nội dung, mặc dù nhiều, nhưng là vậy còn tốt. Bọn họ đều là trải qua mười mấy năm phi giáo dục phổ cập ra tới nhân tài, học tập là cơ làm, tuy nhiều, nhưng là không làm khó được bọn họ. Tiêu tiền vẽ trọng điểm, trở về đều cố gắng đọc thuộc lòng. Có một chút đột xuất ưu tú tuyển thủ, còn đem trọng điểm bên ngoài cũng đều có, đã lưng bất cứ tình huống nào. Thất hoàng tử phủ. Hạ nhân đưa tới một phần pháp tắc pháp quy quy tắc chi tiết trọng điểm. Cũng là tiêu tiền mua. Thái tử đi sau, mấy cái hoàng tử đều ở kinh thành, không có đi từng người đất phong. Hiện giờ đại hoàng tử bị loại, bị hoàng thượng quát lớn có này tâm thật đáng chết, bế môn tư quá. Hẳn là không có hy vọng. Nhị hoàng tử chết sớm, chỗ trống. Tam hoàng tử chính là thái tử, đã qua. Tứ hoàng tử chết sớm, chỗ trống. Ngũ hoàng tử thích niệm Phật, từ nhỏ chính là Phật giáo tục gia đệ tử, một bộ di hòa vi quý bộ dáng, mẫu thân là phi vị, có ưu thế. Lục hoàng tử văn võ song toàn, mẫu thân là quý nhân. Thất hoàng tử thanh danh không hiện, mẫu thân tiện tịch, hoàng thượng không thích, nhìn xem cũng là bị bài trừ bên ngoài. Bát hoàng tử chết sớm, chỗ trống. Cửu hoàng tử tính tình hoang đường, chơi bời lêu lổng, ở kinh thành ầm ĩ gà bay chó sủa, mẫu thân là chính phi. Thập hoàng tử thể yếu, có chính phi chắc phi tiểu thiếp vài cái, không có hài tử. Thập nhất hoàng tử chết sớm. Thập nhị hoàng tử chết sớm. Thập thất hoàng tử, tuổi nhỏ. Hiện giờ còn ở tại trong cung, duy nhất một cái ở trong cung hoàng tử. Cũng là hoàng thượng lúc tuổi già sinh ra. 13 tuổi. Còn tâm trí phát triển không tốt dáng vẻ. Tuy rằng hoàng tử rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy, kỳ thật chỉ còn sót ngũ lục thất cửu thập hoàng tử. Thất hoàng tử cũng là bị mọi người ngầm thừa nhận bài trừ bên ngoài. Đệ nhất thất hoàng tử mẫu tộc cơ bản không tồn tại. Đệ nhị hoàng thượng không thích thất hoàng tử. Đệ tam thất hoàng tử cũng không có đích tử. Thập hoàng tử thể yếu vô hậu cũng bài trừ. Còn lại chính là ngũ lục cửu, ba cái hoàng tử cạnh tranh thái tử chi vị. Lục hoàng tử trước mắt xem là hy vọng lớn nhất, dù sao văn võ song toàn, danh tiếng cũng tốt, mẫu tộc cũng không kém. Giờ phút này thất hoàng tử cầm kia pháp quy pháp tắc quy tắc chi tiết, nhìn xem hồng vòng bộ phận trầm tư. Phu hoàng tuy rằng tuổi già, nhưng là cũng không hoa mắt ù tai, nhất cử nhất động đều có dụ ý, chẳng lẽ là tại dùng cái này gõ bọn họ. Lão cửu nghe nói cùng bọn hắn ầm ĩ thích. Lão lục khẳng định cũng đã toàn bộ thuộc lòng. Lão ngũ một bộ không quan tâm đến ngoại vật bộ dáng, nhưng lại ám chọc chọc khẳng định cũng có. Hắn tuy rằng làm bộ như lạnh lùng không để ý bộ dáng, nhưng là khẳng định cũng muốn lưng. Có lẽ là phụ hoàng một lần đối đại gia khảo sát. Thất hoàng tử lật xem pháp tắc thời điểm, thế tử Sở Hy tiến bảo. Thất hoàng tử thuận miệng vấn đề, Sở Hy đối đáp trôi chảy. Thất hoàng tử rất hài lòng, chính mình này trưởng tử, chuyện gì cũng có thể làm ở phía trước, cực kỳ ưu tú. Hắn ấy lòng có dã tâm, một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì Hy Nhi, hắn nhi ưu tú như vậy, xứng đôi cái vị trí kia. Sở Hy gặp phụ vương tâm tình không tệ, chủ động mở miệng nói, phụ vương, ta muốn kết hôn biểu muội ra nguyện. Nàng là mẫu thân cháu gái, về sau vào cửa lời nói, nhất định có thể cùng mẫu thân ở chung hòa hợp. Thất hoàng tử biểu tình lạnh lùng, có chút thất vọng, nhi nữ tình trường, như vậy đã định trước đi không xa. Nhưng là thất hoàng tử không có trực tiếp cự tuyệt, mà chỉ nói, ta không ý kiến, ngươi thích liền tốt, ngươi hỏi một chút mâu thân ngươi, loại sự tình này, nhất định là muốn nàng đồng ý mới được. Sở Hy gặp phụ vương nói như vậy, nói không thượng là cao hứng vẫn là mất hứng. Vẫn là ngoan ngoãn đi hỏi thất hoàng phi Giang Ngọc Loan. Giang Ngọc Loan biết được Sở Hy cư nhiên muốn cưới Uyển Nhi, lúc này thay đổi sắc mặt, ta không đồng ý. Chính nàng gả vào hoàng gia, gả cho thất hoàng tử, người ngoài nhìn nàng qua vô cùng tốt, thực tế ấm lạnh tự biết. Nàng liên Uyển Nhi một cái cháu gái, nàng coi nàng vì nữ nhi ruột thịt, ở kinh thành cũng cho nàng muốn trợ lực, kết quả lại cũng phải gả tiến vào. Đôi cha con này, nàng quá hiểu biết, bọn họ không có tâm, không đáng. Sở Hy đành phải cáo lui. Không hiểu mẫu thân vì sao sẽ cự tuyệt, cưới là nàng cháu gái, nàng cũng không có thân tử, về sau hai người quan hệ sẽ càng củng cố, một lần nhiều được không phải sao. Sở Hy nghĩ nói như thế nào phục mẫu phi thời điểm, Liễu tiên tử ra trước sau chuyển đến tin dữ. Trước là Lô tướng ấu tử bị xà ngang đập bị thương. Tiếp theo là Liễu công tử rơi sông trong đi. Nghe nói Liễu tiên tử tổ mẫu còn chú gió. Thất hoàng tử cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhi tử, này mệnh cách có phải hay không có chút quá mức cổ quái. Bên người nàng còn có người tốt sao? Nếu ngươi cưới nàng, sau có phải hay không đến với ngươi? Khác lời nói, Sở Hy nghe không vào, nhưng là vừa nói mệnh cách, hắn xác thật nghe lọt được, giật mình, cũng không nhắc lại cưới biểu mọi lời nói. Nhưng là bên kia Liễu Đồng rơi vào trong nước lại thụ phong hàn, còn cả ngày nói nhảm, hô Liễu tiên tử, không có cách nào, Liễu gia cha mẹ chỉ có thể đến cửa cầu Liễu tiên tử. Liễu gia như vậy nghĩa huynh nghĩa muội, nhất xấu hổ chính là đồng cô nương, thường thường đều muốn bị nhắc lên do thì, nàng một cái hảo hảo chưa xuất giá cô nương, hiện giờ toàn bộ kinh thành đều đang cười nàng. Nghe nói đồng cô nương suốt đêm bị cha mẹ đưa ra kinh thành đi ra ngoài giải sầu đi. Hàng xóm, Giang làm việc tốt bất lưu danh trường thiên, cảm giác rất quái dị. Này Giang Nguyễn thật là có ít đồ ở trên người. Chính nàng một chút việc đều không có, gặp chuyện không may đều là bên người nàng người. Người bên cạnh đều có thể cho nàng cản hay. Vừa nghĩ như thế, còn tốt chính mình là đứng ở nàng mặt đối lập. Nếu như là cùng nàng một phe, khi nào giúp nàng cản thai cũng không biết. Ban đêm, người một nhà cùng nhau ăn cơm. A cha trở về, Miên Miên rất kích động, Liễu Diễu cùng A cha nói hôm nay chứng kiến hay nghe thấy. Giang Trường Thiên đầy mặt mỉm cười nghe. thường thường nhân cơ hội cho nàng trong bắt thêm gọi món ăn đi vào. Kia ngày thứ 9 ta và các ngươi một khối đi chùa miếu, ngày đó hẳn là đến phiên ngày nghỉ ngày, kinh thành điểm ấy không tốt, ngày nghỉ ngày thiếu, mỗi ngày cũng phải đi nha môn điểm bão. Tòng Ca Nhi cảm thấy như thế nào? Tí Tòng Hoành đã từ yên lặng ăn cơm, đến hội đoạt đáp. Hắn mở miệng nói, rất tốt, cha ta thích náo nhiệt.